Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, sau mấy hôm bận công việc Phật sự, chúng ta nghỉ. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu phần tiếp theo ở trong bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Ở trong văn kinh chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng. Ở đây á, trong văn kinh chúng ta thấy là khi Đức Phật giới thiệu với Vô Tận Ý Bồ Tát về thần thông công đức hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, và sau khi được nghe về thần thông công đức hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, chúng ta thấy là Vô Tận Ý Bồ Tát đã xin được cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm bằng chuỗi ngọc chân bảo pháp thí giá trị hàng trăm nghìn lạng vàng để dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm khước từ không nhận. Chúng ta phải thấy, phải tới khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài bảo với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng ông nên thương Vô Tận Ý và hàng bốn chúng nơi đây, cũng như các vị trời rồng Dạ Xoa Càn Thát Bà A Tu La Đẳng mà nhận chuỗi ngọc đó. Thì lúc bấy giờ vì kính nể Đức Thế Tôn, Ngài đó nói như vậy, cho nên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài mới nhận lấy chuỗi ngọc chân bảo pháp thí của Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát. Nhưng chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài không phải nhận để mình sử dụng, mà Ngài chia thành hai phần. Một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca, và một phần dâng lên tháp Đức Phật Đa Bảo và cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai. Đây là một hành động. Chúng ta thấy rằng một vị xuất gia chân chính không nhận tiền tài của cải vàng bạc châu báu riêng cho bản thân mình, tức là không tích trữ tiền của vàng bạc hay bất cứ mọi thứ báu gì cho cá nhân mình, mà tất cả đều là của thường trụ, của tam bảo, đem làm các công việc Phật sự. Và chúng ta thấy Kể cả Việt Nam chúng ta bây giờ cũng còn có rất nhiều những vị tăng, vị ni có hạnh nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh như vậy. Các ngài sống một cuộc sống rất là đơn sơ đạm bạc, nhưng mà việc hoằng pháp giáo hóa độ sinh thì các ngài lại rất là quan tâm chú trọng, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách vân vân, không việc gì là các ngài từ nan. Nhưng về bản thân thì các ngài sống cũng đơn giản thôi, sống rất là đơn giản thôi. Điều này chúng ta thấy ở trong Phật pháp ngay ở Việt Nam chúng ta cũng còn khá nhiều, có thể nói là khá nhiều chư tôn đức tăng ni như vậy. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thực hành cái hạnh xả ly bất nhiễm như vậy chính là để cho hàng tăng ni hậu học chúng ta nương theo để mà tu hành làm sao cho đúng, đừng có tham lam tiền tài của cải vật chất. Vì tham khi chúng ta chết có mang được cái gì theo đâu, thực sự khi chúng ta chết chúng ta không mang được cái gì theo cả, ngoài hai bàn tay trắng và nghiệp tập chúng ta mang theo mà thôi. Nói ngoài hai bàn tay trắng là cũng chơi chuẩn đó, gọi là đúng ra là chỉ hai bàn tay trắng và cái nghiệp chúng ta đã tạo đi theo mà thôi. Đấy, duy chỉ có nghiệp và gì và hai bàn tay trắng mang đi mà thôi. Chứ chẳng thể mang theo được tiền tài của cải, châu báu hay là chùa cảnh hay là đệ tử hay là bất cứ một cái gì theo cả, chỉ có nghiệp mà thôi. Đó. Thế ở đây chúng ta mới thấy rằng ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ngài thì hiện cho chúng ta thấy rằng người xuất gia đừng có tham chấp vào tiền tài của cải vàng bạc châu báu như là người thế tục làm gì. Người ở thế gian họ còn có vợ con, còn có gia đình, còn có người thân, cho nên họ mới tích trữ tiền của. Còn người xuất gia chúng ta thì lấy bốn phương tám hướng là nhà, chùa chiền là của dân, sống gửi thác về. Sống thì gửi tấm thân này với chùa cảnh, với nhân dân. Chết thì đi về với Phật. Nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu như thế. Cái câu thác gửi thác về, sống gửi thác về của người tu hành chúng ta, tức là sống thì gửi nhờ cái tấm thân ở nơi chùa cảnh của dân. Mượn chùa mượn cảnh để tu. Còn là chết thì xả bỏ tất cả để đi về với Phật, về với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nếu như là hành giả tu theo tịnh độ. Còn về với Đức Bồ Tát Di Lặc ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, nếu như là người tu theo duy thức, tu theo duy thức tông, Tam Luận Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân. Người tu theo các pháp tứ niệm xứ, tứ chính cần, vân vân, thì chứng nhập thánh quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử ở trong ba đường ở sáu nẻo, đoạn trừ tận gốc những ái dục, những khổ đau. Chứng vào cái cảnh giới niết bàn, tịch tịnh, an vui của bậc thánh, bất sinh, bất diệt, vô khứ, vô lai. Đó chính là bản hoài, là mục đích của người xuất gia. Cho nên chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thị hiện cho người tu, đặc biệt là người xuất gia thấy không nên chấp trược vào tiền tài của cải, danh vọng của thế gian thì tâm sẽ được giải thoát, không bị vướng mắc vào bất cứ điều gì. Làm tất cả nhưng không chấp vào một việc, cho dù đó là việc nhỏ nhất. Làm tất cả các việc thiện nhưng không chấp vào một việc thiện, dù việc thiện đó là việc thiện nhỏ nhất, thì chúng ta được giải thoát thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy vì sao mà ngài Vô Tận Ý Bồ Tát lại cung kính, lại tôn trọng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát như thế. Vì ngài Vô Tận Ý Bồ Tát cũng chính là một vị đại Bồ Tát thì hiện đây, thì hiện trên cương vị là một vị cư sĩ, một vị Phật tử tại gia, một vị đại trưởng giả, một vị đại Bồ Tát ở tại gia. Ngài cũng thể hiện cái gì? Cái hạnh xả. Khi mà gặp được thầy, gặp được pháp, sẵn sàng gì? Cởi bỏ chuỗi ngọc, chân bảo pháp thí đang đeo ở trên cổ mình để dâng lên là cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, không một chút suy nghĩ, không một chút đắn đo, không một chút tiếc nuối. Đây là thực hiện hành xả ly của người Phật tử tại gia. Đấy, các Phật tử tại gia cũng nên học theo hạnh của Bồ Tát Vô Tận Ý để hộ trì chính pháp. Còn những người xuất gia thì học theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là không tham lam, không chấp trược, không giữ bất cứ một tài vật gì cho bản thân, cho dù đó là vật quý như là chuỗi ngọc, chân bảo, pháp thí của Bồ Tát Vô Tận Ý dâng lên vậy. Cũng đem lên dâng cúng dường chư Phật, dâng lên cúng dường Đức Phật. Đó. Thế cho nên chúng tôi nhớ là ngày xưa đi học, đọc thấy bài giảng của Ấn Tổ Đại Sư. Ngài nói trong văn sao, ngài dạy là người xuất gia có thể nhận gì? Cả núi vàng, nhưng tất cả đều đem làm Phật sự thì không mắc lỗi một mảy may, mà lại được công đức thì vô lượng. Nhưng còn nếu nhận gì? Nhận một bữa ăn mà khởi lòng tham, đắm chấp, nhiễm trược vào đó, thì tạo tội cũng giống như nặng như lớn như núi Tu Di vậy, to lớn như núi Tu Di vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng điều quan trọng nhất là chúng ta không tham lam, giữ gìn cho bản thân. Đấy mới là điều quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy qua cái đoạn kinh hôm trước chúng tôi gọi là tóm tắt lại một chút như vậy, để chúng ta thấy được bản nguyện, bản hạnh, thần thông, công đức của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào, và cái việc làm của ngài ra sao đối với hàng tăng ni, đối với hàng Phật tử của chúng ta tu hành ở trong đời mạt pháp này, trong cái thời kỳ mạt pháp nhiễu nhương này. Và chúng ta thấy sau khi nói về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho ngài Vô Tận Ý rồi, thì chúng ta thấy là sau khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm cũng nhận lấy cái chuỗi ngọc chân bảo pháp thí của Bồ Tát Vô Tận Ý dâng lên rồi, ngài đem chia hai phần và dâng lên cúng dường Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo rồi. Thì chúng ta thấy lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng, tuyên lại nghĩa trên là sao? Tuyên lại nghĩa trên đó chính là ngài nói lại cái đoạn văn Trường Hàng kể từ khi gì? Kể từ khi vào phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 này cho đến đoạn kinh mà nói rằng bây giờ Đức Phật liền bảo với ông Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần thông lớn, hay phân thân tự tại, thường dạo qua Sa Bà để giáo hóa chúng sinh, khiến cho được giải thoát đó. Đấy, đến đó là hết đoạn văn Trường Hàng phần đầu. Vì vậy mà Đức Phật muốn cho đại chúng nhớ lại, muốn cho đại chúng tham dự pháp hội pháp hoa ở trên Linh Thiếu Sơn nhớ được cái hạnh nguyện thần thông công đức vô lượng vô biên của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và sự khuyến trì của Đức Phật với phẩm phổ môn thứ 25 này. Cho nên ngài mới nói là cái bài kệ trùng tụng. Bài kệ này gọi là kệ trùng tụng. Trùng tụng tức là lặp lại những ý trước, nhưng cô đọng, được Đức Phật đã cô đọng lại bằng cái thể là 5 chữ là một hàng. Cái bài kệ tụng này, bài trùng tụng này. Bài kệ tụng này thì ở trong phần kinh Pháp Hoa chữ Hán hay là phẩm chữ Việt thì thêm 4 câu nữa. Nhưng mà thầy đọc thấy là có thể chúng ta cũng không cần thiết cho nên cắt đi. Ở đây trong văn kinh nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng cơ mà. Thì liền nói kệ rằng thì đương nhiên ngài phải gì? Ngài phải nói luôn. Chứ lại còn có người hỏi ngài nữa thì ngài mới nói kệ thì nó lại không phải là liền nói kệ rằng nữa rồi. Đó. Cho nên chúng ta vận dụng cái trí não, vận dụng cái tính logic, vận dụng về triết học, về logic học, chúng ta mới thấy rằng không cần thiết vào cái 4 cái câu kệ ban trên. Vì ở trong đoạn văn này nói rằng Đức Phật Thích Ca lúc bấy giờ muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng, thì trong tất cả các bài kệ tụng hay gọi là trùng tụng ở trong phần sau phần Trường Hàng kinh thì Đức Phật thường là nói vào luôn. Chứ ở trong 4 câu trước thì lại có cái câu hỏi của Bồ Tát Vô Tận Ý thì xong lại mới vào Đức Phật tuyên thuyết, nghe nó cứ không được hợp lý. Cũng có thể là đây là cái cách hành văn, cách dịch của người xưa. Cách dịch của người xưa. Đây có thể là cách dịch của người xưa. Của ngài Kiêu Ma La Thập lúc khi ngài dịch. Hoặc là cũng có thể là do người hiệu đính sau này không hiểu được ý của ngài Kiêu Ma La Thập, cho nên thêm vào cái 4 câu kể trước. Nhưng chúng tôi đọc đi đọc lại, nghiên cứu đi nghiên cứu lại thấy là không cần thiết, cho nên chúng tôi bỏ đi 4 câu kể trước để nó phù hợp với cái câu văn lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng, chứ không có câu hỏi của Bồ Tát Vô Tận Ý nữa, mà nói luôn. Nói thế nào? Ngài nói là gì? Này ông Vô Tận Ý. Đấy, ngài nói luôn như vậy. Này ông Vô Tận Ý, ông nghe hạnh Quán Âm hay ứng khắp nơi chốn, nguyện rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật phát nguyện lớn thanh tịnh, ta vì ông nói qua. Đó. Ở đây chúng ta thấy là đoạn văn kinh này, chúng ta thấy Đức Phật kêu ông vô tận ý mà bảo luôn là ông nghe hạnh Quán Âm, hạnh tức là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, ngài hay ứng khắp gì, khắp nơi chốn, khắp mười phương thế giới, khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí là khắp mười phương quốc độ của hằng hà xa số vô lượng vô biên, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả thuyết gì, cõi Phật ở khắp mười phương đó, gọi là hay ứng khắp nơi chốn, nguyện rộng sâu như biển. Tức là nói về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì rộng và sâu như là biển cả, là đại dương mênh mông không bờ không bến kia vậy. Chúng ta thấy có ai ở trên thế gian này biết được bờ biển, biết hết được bờ biển không? Chắc chắn không. Thấy ai trên thế gian này biết hết được biển sâu như thế nào đâu, bao nhiêu mét, bao nhiêu km đâu, cũng không. Tương tự như vậy, hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sâu rộng như thế, không ai có thể biết được vậy. Duy chỉ có Phật dùng cái trí vô lậu của Phật mới có thể biết được. Còn hàng phàm phu ở thế gian thì tuyệt nhiên không thể biết được. Kể cả hàng thánh nhân ở thế gian cũng không thể biết được. Chỉ có bậc đại thánh Tôn Tuệ Nhật trí soi sáng tất cả, đó chính là Đức Như Lai vô thượng trí chân đẳng trí giác mới biết được cái hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát sâu rộng như thế nào. Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật. Đây là nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã trải qua vô số ức kiếp chẳng thể nghĩ bàn được, đã từng theo thị giả, theo hầu các đức Phật thời quá khứ hiện tại để cầu pháp rồi. Cho nên mới gọi là hầu nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật là như thế. Phát nguyện lớn thanh tịnh, ta vì ông nói qua. Đức Phật nói rằng trải qua hằng hà sa số kiếp về trước, Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đấy đã từng theo hầu hàng nhiều nghìn ức đức Phật. Đây nói trong kệ nói thôi, còn nói theo trong nhà Phật chúng ta gọi là vô lượng vô biên, thì không thể đếm được nữa. Các đức Phật quá khứ đã thành, các đức Phật hiện tại đang thành, Bồ Tát Quán Thế Âm ngài đã theo và đang theo, thị giả vô số các đức Phật quá khứ và các đức Phật hiện tại. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà bây giờ ở Tây Phương Cực Lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài thì hiện để theo thị giả, theo hầu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thế giới Sa Bà này thành Phật, ngài cũng gì, cũng thì hiện ra để hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Đó, chúng ta thấy rồi vô lượng các đức Phật hiện tại khắp mười phương, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thì hiện ra để thân hình để theo hầu các đức Phật, để trợ tuyên giúp đỡ khiến cho giáo pháp của các đức Phật đó được sáng tỏ và được rộng khắp để cứu độ chúng sinh rộng khắp vậy. Đức Phật ngài nói rằng ta vì ông nói qua, tức là nói với Bồ Tát Vô Tận Ý là ta sẽ vì ông mà nói qua những hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm đấy. Ví dụ như là nghe tên cùng thấy thân, nghe thấy tên tức là tên ở đây tức là nghe thấy danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó, nghe thấy danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thọ trì đọc tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được ngài dùng các phương tiện để hóa độ cho. Thấy thân ở đây có thể ngài thì hiện ra rất nhiều thân, như trong kinh nói có thể thân trời rồng dạ xoa cản thát bá tu la ca lô la khẩn a la ma hầu la già vân vân đó, ngài thì hiện rất nhiều các loại thân. Thì hiện ra cả thân nam, thân nữ, thân tỷ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thậm chí là thân trời rồng quỷ thần, vân vân. Đó. Cho nên trong các hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy, có rất nhiều các hóa thân. Chúng ta search ở trên mạng thấy những hóa thân của Đức Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy trong có 33 hóa thân tiêu biểu của ngài. mà ở chùa Khai Nguyên chúng ta ở trong trên tầng 3 đại tượng, và tầng 1 cũng có thờ 33 hóa thân của ngài, 33 hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn chúng ta nếu xem ở trong cái tranh vẽ thì còn có nhiều hơn nữa, nhiều hóa thân hơn nữa. Nhưng đấy chỉ là vẽ hoặc tạc lên một số những hình tượng tiêu biểu về hóa thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Còn thì thực tế thì ngài dùng vô lượng vô biên các hóa thân để tùy theo căn tính của chúng sinh để mà giáo hóa, để mà giúp đỡ, để mà độ cho. Đó. Cho nên ở đây Đức Quán Phật mới nói bảo Bồ Tát Vô Tận Ý là có những chúng sinh nào nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm luống không quá. Tức là nghe tên và thấy thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Chúng ta bây giờ không thấy thân của ngài thì thấy gì? Thấy tôn tượng của ngài, thấy hình ảnh của ngài, thì công đức cũng đã vô lượng rồi. Chắp tay á, cúi đầu trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng được công đức rất nhiều rồi vậy. Vì vậy mà hôm trước trong bài giảng mấy hôm trước chúng tôi mới khuyên các quý vị này, nhà nào cũng nên có ảnh chư Phật Bồ Tát ở trong nhà. Nếu cho chúng ta thì không thờ cung kính được ở trên ban thờ, không bốc bát hương, không thờ được vì trong nhà còn có người chưa đồng thuận, hoặc chồng hoặc vợ hoặc bố hoặc mẹ hoặc con cái chưa đồng thuận, thì chúng ta thì treo tranh ảnh chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Nếu các vị Bồ Tát thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Đức Phật như là Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, vân vân. Ở trong nhà chúng ta, những cái nơi trang trọng, những cái bên đốc bên trái hoặc đốc bên phải, hoặc phía trước cửa ra vào, những cái đốc đó, hoặc là cái chỗ nào chúng ta thấy trang nghiêm, đi lại nhiều người nhìn thấy nhất, đặc biệt phòng khách, vừa làm chỗ chúng ta trang trí, vừa làm chỗ chúng ta chiêm bái, vừa là cái chỗ cho khách đến nhà chúng ta thì họ cũng được chiêm bái, được nhìn thấy tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát. Cũng gieo một chút duyên lành vào trong tàng thức A Lại Gia của họ rồi vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm luống không quá. Tức là nghe tên hoặc thấy cái thân hình, hoặc là thấy tôn tượng, hoặc thấy tranh ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm một lần thôi. Dù một lần thôi, dù niệm một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Hoặc là nhìn thấy tranh ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm một lần thôi. Ghi đã ăn vào trong tâm thức của người đó rồi. Thì không luống qua một cách uổng phí vậy. Hạt giống Bồ Đề đã được gieo trồng vào trong tàng thức A Lại Gia của chúng sinh rồi. Thì một ngày nào đó, nó sẽ đủ nhân duyên nó đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái mà thôi. Đó. Hạt giống này là hạt giống tốt. Trong Kinh Pháp Hoa gọi là hạt chắc tinh trắng. Mình gọi là hạt giống tốt. Được gieo vào trong cái mảnh đất tốt, đầy đủ độ ẩm, ánh sáng, bóng râm lúc cần thiết, ánh sáng lúc cần thiết và nước lúc cần thiết, thì hạt mầm ấy, hạt giống ấy sẽ nảy mầm, sẽ đâm chồi nảy lộc, dần dần lớn lên sẽ đơm hoa kết trái vậy. Đó. Cho nên khuyên chúng ta là nên treo tranh ảnh chư Phật Bồ Tát ở tại gia cư nhà mình để gieo duyên, không chỉ cho mình mà cho cả người thân của mình, cho cả bạn bè, cho cả họ hàng, cho cả bất cứ một ai đến thăm nhà mình vậy. Mà treo tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát thì chọn những tranh ảnh tôn tượng thật là đẹp để chúng ta treo. Chọn thật đẹp để chúng ta treo. Tới đây thì bắt đầu cho in thật nhiều vào. Đạo tràng chúng ta bây giờ có xưởng in rồi, có máy móc, có xưởng in rồi, chúng ta cứ cho in ra thật nhiều. Các Phật tử chúng ta đến chúng ta thỉnh miễn phí về chúng ta thì đem mà gieo duyên cho mọi người. Mọi người đóng khung vào là treo lên thôi. Đó. Vì đạo tràng chúng ta có kinh doanh đâu, có buôn bán những đồ pháp bảo á, lưu thông như là kinh sách, băng đĩa giảng, tranh ảnh của Phật mà do đạo tràng chúng ta tiếp nhận từ các Phật tử cúng dường thì chúng ta không bán, cũng không giữ bản quyền luôn. Pháp bảo lưu thông, càng đông người biết thì càng tốt. Càng nhiều người biết tới Phật Pháp thì càng nhiều người hướng tới cái thiện. Thế chúng ta giữ gìn bản quyền là cái gì? Phật thành Phật ở thế gian này, Ngài mong độ chúng sinh khổ não, càng độ được nhiều càng tốt. Hiện nay chúng ta là đệ tử Phật, dịch ra được quyển sách, hoặc là in ra được quyển kinh, lại đi giữ bản quyền nữa thì chán chết, không phải là đệ tử Phật. Như vậy gọi là xẻn pháp, như vậy gọi là vì danh lợi, như vậy gọi là vì đồng tiền, không được. Người học Phật chúng ta không nên như thế. Nhờ đâu mà có chúng tôi? Nhờ có Đức Phật, nhờ có các bậc tiền bối, tiền tổ đi trước mới có chúng tôi như này ngày hôm nay. Nhờ đâu mà chúng tôi được như ngày hôm nay? Cũng nhờ một phần do đàn na tín thí, tín đồ Phật tử của chúng ta, chúng tôi mới được như ngày hôm nay. Vậy chúng tôi được như ngày hôm nay thì lại càng phải gì? Đi mà tri ân, báo ân. Trên thì báo ân Phật, ân tổ, ân thầy. Dưới thì báo ân các tín đồ Phật tử, đàn na tín thí chúng ta chứ, đúng không? Đã người xuất gia là luôn luôn phải nghĩ như thế. Chứ không được bo bo xẻn pháp, dịch ra được quyển kinh, giảng được một bài pháp, lại bảo là mình gọi là giữ bản quyền. Ai muốn in thì phải gọi điện đến chùa mình cho in mới được in. Gọi đến chùa mình cho sao mới được sao. Như thế là xẻn pháp, như thế không phải là đệ tử Phật chân chính. Đệ tử Phật chân chính không được làm là như thế các quý vị. Hàng ngày chúng ta nguyện là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tiện tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành cơ mà. Với chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Mà nay chúng ta có pháp của Phật, học được pháp của Phật, làm được một bộ phim, làm được dịch được một quyển sách, hoặc là viết được một quyển sách, giảng giải được một quyển kinh, quyển sách hay chẳng hạn, lại giữ bản quyền. Như người ngoài thế tục để kiếm tiền thì họ mới giữ bản quyền. Chúng ta là đệ tử Phật, giữ bản quyền để làm cái gì? Người đệ tử Phật là phải mong cho pháp bảo lưu thông, ban bố rộng khắp, càng nhiều người biết tới thì đạo Phật mới được, thì càng được cả hưng long. Chúng sinh càng biết tới tam bảo nhiều thì quái ác, con đường ác ngày một giảm dần, cõi thiện, con đường thiện ngày một tăng thêm. Đấy, người học Phật chúng ta phải phát khởi được cái tâm bồ đề ấy mà học Phật, mà tu Phật thì mới mong có ngày thành tựu được, mong có ngày giác ngộ được, mong có ngày giải thoát được. Đó. Cho nên tôi cách đây gần chục năm về trước, tức vào năm 2012, tôi đọc thấy một cái bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Ngài có nói rằng, tôi không bao giờ đọc những cái quyển sách nào mà ghi ở trên cái bìa sách hay là cái xi nhê, cái tờ xi nhê. Nói rằng sách giữ bản quyền. Hòa Thượng nói, tôi không bao giờ tôi đọc. Hòa Thượng giảng, vì sao Hòa Thượng không bao giờ đọc? Vì Hòa Thượng nói rằng, tôi không biết quyển sách đấy nói về cái gì. Nhưng sách mà nói là giữ bản quyền á, tức là sách Phật giáo nhé, cụ nói là sách Phật giáo mà giữ bản quyền, cụ không bao giờ cụ đọc. Vì sao? Vì sách Phật giáo mà còn giữ bản quyền, tức là anh xẻn pháp rồi. Tức là anh không vì pháp mà anh gì? Anh vì tiền. Anh mới giữ bản quyền. Anh học theo cách người ngoài đấy, ngoài đời, ngoài thế tục. Ngoài đời, ngoài thế tục họ viết ra một quyển sách, có khi mất cả vài tháng, vài năm mới ra một quyển truyện, ra một quyển sách. thì họ bỏ chất xám ra, họ bỏ tiền ra, họ in ấn, thì đương nhiên họ phải gì? Họ phải thu lại cái lợi nhuận. Họ thu tiền do họ gì? Họ bỏ chất xám ra, họ bỏ thời gian ra để họ viết sách, họ nghiên cứu, vân vân. Thậm chí họ bỏ cả tiền ra để họ in ấn, họ kinh doanh, thì họ mới giữ bản quyền. Còn hòa thượng nói người học Phật chúng ta, người tu Phật chúng ta, dù là tại gia hay xuất gia, không nên giữ bản quyền bất cứ tác phẩm nào về Phật giáo. Dù là tác phẩm đó chúng ta bỏ rất nhiều công phu, rất nhiều thời gian, năm tháng ra để nghiên cứu, để viết lách và để tập thành sách vở, tất cả đều phải đem bố thí cho chúng sinh, đem cúng dường cho Tam Bảo, đem bố thí cho chúng sinh. Đó mới là tinh thần chân chính của người học Phật. Chúng ta thấy Đức Phật ngài có xẻn một chút pháp nào đâu. Chúng sinh đến cần cầu cái gì ngài đều tuyên thuyết hết đấy. Ngài có lấy một đồng tiền công nào đâu. Đúng không? Đức Phật là không lấy một đồng tiền công nào. Trong suốt 49 năm á, kể từ khi thành Phật ở dưới cội Bồ Đề cho đến ngày ngài nhập Niết Bàn là 49 năm trời ngài giáo hóa độ sinh, không á đòi hỏi một chút thù lao nào, cũng không giữ một chút bản quyền nào. Ở trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật không giữ bản quyền một tác phẩm nào cả, một bộ kinh nào, một bộ luận nào cả, mà ngài đều khuyến thiện. Mong tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta truyền bá rộng khắp cho tất cả những người có duyên gặp được Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận mà ngài đã tuyên thuyết, để cho chúng sinh nương vào để tu tập, để thực hành, để được giác ngộ, để được giải thoát. Đó cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng tất cả những tác phẩm về Phật giáo mà ghi hai chữ là gì? Bản quyền, ngài không bao giờ đọc. Vì bản chất của nó gì? Cái người viết ra nó, người làm nó thì đã không phù hợp với cái tâm Bồ Đề của người học Phật, của người tu Phật. Cho nên ngài không bao giờ đọc. Và chúng tôi cũng thấy cái điểm đó này, Hòa Thượng nói rất là đúng. Chúng tôi có điểm tương đồng với lời giáo hóa của Hòa Thượng. Cho nên tất cả những cái kinh sách băng đĩa giảng của Đạo Tràng Tịnh Tông và Hội Việt Nam chúng ta cũng không bao giờ thầy cho giữ bản quyền, không được phép giữ bản quyền, mà ngược lại còn khuyến hóa người ta đem mà in ấn mà phổ cập được càng nhiều người biết tới thì càng tốt. Đó, không có giữ bản quyền, làm ra bất cứ băng đĩa giảng hay là hội tập hay là chú thích giảng giải hay là biên soạn được bộ sách nào đó đều không giữ bản quyền. Vì tri thức là để cho mọi người được thoải mái, được thưởng, được tư duy, được quán chiếu, được thọ nhận ở trong đó chứ. Đó mới gọi là tri thức chân chính. Tri thức không vì danh văn lợi dưỡng, để tiến đến trí tuệ giải thoát vô lậu từ cái tri thức chân chính ấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, học theo Phật không phải dễ đâu các quý vị nhé. Từ những cử chỉ hành động như vậy thôi, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng sách vở, kinh sách của Phật mà đem dưới bản quyền là không đúng rồi. Không đúng rồi. Mà từ đó cho đến nay á, tất cả những kinh sách của ai mà bảo giữ bản quyền của thầy nào á, in ấn hay là của Phật tử nào in ấn bảo giữ bản quyền, chúng tôi cũng không bao giờ đọc. Từ đó, từ năm 2012 tới giờ chúng tôi cũng không đọc nữa. Vì cái quan điểm của chúng tôi tương đồng với lời giảng của Hòa Thượng, cho nên là cũng không đọc. Đem biếu của chúng tôi cũng không đọc. Và thôi đem đi mà cho người khác, biếu người khác. Vì cái tâm của họ đã xuất phát lên rồi. Vì cái danh văn lợi dưỡng kia vậy rồi. Thì chúng ta có đọc theo nó cũng vướng vào đó mà thôi. Đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc mà các Phật tử chúng ta phát tâm để ấn tống kinh sách thì đạo tràng chúng ta đã đang và sẽ mãi mãi hướng tới là tất cả những kinh sách băng đĩa giảng mà chúng ta ấn tống ra đều là miễn phí hết. Đều miễn phí hết. Bằng cái nguồn tài chính các Phật tử ở khắp mọi nơi phát tâm về để cúng dường, thì chúng tôi tìm mọi cách để gọi là tiết kiệm nhất để in ấn ra được nhiều những bộ kinh sách tranh ảnh của Phật nhiều nhất để đưa đến miễn phí đến với rộng khắp và nhiều nhất cho các tín đồ Phật tử. Đấy là cái tâm nguyện của chúng tôi, mà tôi nghĩ rằng cũng là tâm nguyện của các tín đồ Phật tử chúng ta cùng nhau hồn phúc để cùng với chúng tôi thành lập lên cái xưởng in kinh của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi nói rộng ra thêm như vậy để chúng ta thấy, nghe tên cùng thế thân tâm niệm luống không quá. Tức là chỉ cần nghe thấy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và nhìn thấy tranh ảnh của Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, thì ăn sâu vào trong tâm khảm của chúng ta, của chúng sinh. Cho nên không luống uổng, không mất đi đâu cả, mà nó ở vào trong tảng thức A Lại Ra rồi. Rồi Đức Phật nói tiếp là niệm danh hiệu Quán Âm hay diệt mọi nỗi khổ. À, nếu chúng ta nhất tâm đã chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát thì mọi nỗi khổ về sinh già, bệnh chết, bệnh tật vân vân đó thì dần dần cũng sẽ tiêu trừ hết vậy. Miễn là chúng ta có đủ lòng tin và có sự gì trì niệm á, thiết tha, chân thành và lâu dài. Thiết tha, chân thành, lâu dài thì sẽ được Quán Thế Âm Bồ Tát ngài gia trì cho thôi. Như trong Ấn Quang Văn Sao cũng kể một câu chuyện, chúng tôi cũng kể vài lần rồi đó, mà cũng nhiều sách ấy, cũng nói dẫn chứng đi dẫn chứng lại khá nhiều rồi đó. Thấy rằng ở thời nhà Thanh ở bên Trung Quốc thì có một vị ăn xin, ăn mày, bị què cả hai chân. Đi xin tới đâu họ cũng chửi, cũng bới, cũng hát hủi cho. Đến cửa chùa xin, người ta cũng hát hủi cho. Thì may mắn được vị chủ trì kia thương tình bảo rằng vì miếng ăn mà làm sao ngươi phải khổ sở như thế. Nếu nay mà ngươi nghe ta, chỉ cần ngươi chịu xuống tóc làm sư thì không phải lo gì về miếng ăn manh áo nữa. Thế vị ăn mày kia hoan hỉ quá, vui mừng quá. Việc mà mình chưa bao giờ dám mơ tới, vì mình ốm đau què quặt, bẩn thỉu, vô trí như thế này mà được thầy trụ trì lại bảo là cho cạo tóc làm sư ở trong chùa thì quả thật là không còn gì có thể tốt đẹp hơn những điều như vậy nữa, những việc như vậy nữa. Cho nên liền là bằng lòng ngay. Sau khi cạo tóc xong cho cái vị ăn xin này, vị sư chủ trì kia bảo là dạy cho thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Và lên ở trên trên cửa chùa, ngồi cho cái bàn ghi công đức. Ai đi qua đi lại đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà họ cúng dường được cái gì cho tam bảo đều niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà từ khi đó thì thế người ta cúng dường tam bảo được một đồng thì người ta cũng cúng dường cho cái chú tiểu ấy được vài xu. Và thậm chí là có người hoan hỷ là cúng dường tam bảo được một đồng, cúng cái chú tiểu kia cũng được vài hào, vân vân. Cho nên chú ấy từ đó thì không lo về thiếu ăn, không lo về thiếu mặc nữa. Và nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy 3 năm. 3 năm trời nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Và một đêm đang ngủ, mộng thấy một bà cụ già chống gậy đến ở trên đầu giường, đứng trên phía đầu giường bảo rằng đưa chân người ra đây ta coi. Chú tiểu kia ngại ngùng, chân mình què quặt, bấy lâu không dám đưa ra. Bà cụ bảo cứ đưa ra đây ta coi. Chú tiểu không dám đưa. Liền là vực ngồi dậy. Thì đang định cầm lấy cái gậy để chống, để đi xuống để chào bà cụ già kia. Xuống khỏi giường để nói chuyện với bà cụ già. Thì bà cụ già cầm lấy cái gậy ném phang nó đi. Bảo là gì? Ngươi không muốn đi bằng chính đôi chân của mình hay sao mà cứ phải cầm cái gậy mãi thế? Mấy chục năm trời ngươi cầm gậy để đi rồi. Nay ngươi không muốn đi bằng chính đôi chân của ngươi hay sao? Chú tiểu kia bảo là, dạ thưa cụ, cháu muốn rất muốn đi bằng đôi chân của mình, nhưng mà mình bị liệt, bị khèo từ bé cho đến bây giờ, cho nên không thể đi được bằng đôi chân của mình. Bà cụ bảo vậy thì ngươi cứ đứng dậy đi thử ta coi. Thế là chú tiểu kia đứng dậy, gậy thì bà cụ già ném bỏ đi rồi, cho nên là đứng dậy đi thử. Đứng dậy đi thử một cái thì hóa ra lại đi được thật. Vì này cứ nghĩ là tưởng là trong mơ, tưởng là mình đi được ở trong mơ. Nhưng ai ngờ là lại là sự thật. Thấy mình đi được rồi, nhảy múa cười ầm cả lên, hò reo trong chùa, trong cả phòng mọi người nghe thấy tiếng reo của chú đều giật mình, tỉnh dậy, thắp đèn lên thì thấy chú đang vui mừng nhảy múa. Chú ấy nghĩ là mình mơ, cho nên giơ tay lên, ngoéo vào má của mình mà cái là thấy đau. Ngoéo tay mình cái thấy đau, lúc đó biết là gì? Đây không phải là mơ mà là sự thật. Và chú thì bước đi vài bước thấy chân mình lành lặn, không còn đau nữa, không còn bị tật nguyền, không còn bị khèo nữa. Và chú thì chú quay lại nhìn bà cụ già thì không thấy bà cụ già đâu nữa. Và đó chính là do công đức nhất tâm chỉ niệm, không thoái, một lòng một dạ tin tưởng, tin sâu nguyện thiết, tín thọ phụng hành chỉ danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà gọi là bệnh biến thành lành vậy. Bệnh bẩm sinh, bệnh khèo, bệnh què quặt bẩm sinh mà chúng ta thấy hơn 3 năm niệm danh hiệu của ngài bỗng nhiên lại bình thường như những người bình thường khác. Đây mới là sự thù thắng nhiệm màu của Phật pháp vậy. Chúng ta thấy vãng sinh Tây phương còn được, huống chi là chữa những căn bệnh như thế. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tin sâu nguyện thiết và hành chuyên. Nghiệp cấu nhiều thì chúng ta phải trì niệm nhiều, phải có thời gian lại mới được. Chứ mới niệm khơi khơi, niệm mà còn bán tín bán nghi, được một vài tháng đã thì đã kể công rồi thì làm sao mà được. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy niệm danh hiệu Quán Âm hay diệt mọi nỗi khổ. Chúng tôi lấy một cái bằng chứng đó để dẫn dắt cho chúng ta, chúng ta coi, chúng ta nghe. Dù ai khởi ý hại, xô xuống hầm lửa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm, hầm lửa biến thành ao. Tức là Đức Phật Thích Ca này nói này, nếu có ai khởi ý hại mình, đem xô mình xuống hầm lửa lớn, nếu như mình nhất tâm niệm danh hiệu Quán Âm thì hầm lửa đi biến thành ao, tức là đem vứt mình vào trong lò lửa thì lửa không thể cháy được. Chúng ta vẫn bình an vô sự. Hầm lửa là biến thành gì? Biến thành ao nước mát mẻ để giải thoát những nỗi khổ vì nạn là lửa thiêu cho chúng ta vậy. Cho nên hãy nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Hoặc trôi dạt biển lớn các nạn quỷ cá rồng, nhờ sức niệm Quán Âm sóng cồn không dìm được. À, lại nói là hoặc những người đi sông đi biển bị trôi dạt lênh đênh ở trên biển lớn, có thể bị các nạn như là quỷ, là cá, là rồng. Quỷ tức là gì? Tức là quỷ thần đó. À, cá như là gì? Loài cá gì? À, ví dụ như là cá mập. À, rồi những cái loài cá gì ăn thịt đó, lớn ở trên biển đó, hoặc là rồng. À, những vị những gì độc, những con độc long, những vị thần long á, độc trùng á, vân vân á, có thể làm hại những người đi biển mà không may á, sóng gió bão bùng đánh vỡ thuyền bè của họ, khiến họ lênh đênh trôi dạt ở trên biển lớn. Nếu gặp các nạn thì quỷ, nạn cá, nạn rồng vân vân đó, nhờ vào sức niệm Quán Âm, tức là người đó nếu nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sóng cồn không dìm được người đó. Và các nạn quỷ, cá rồng cũng không làm hại được người đó. Đấy là nhờ vào công đức chỉ niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Hoặc ở đỉnh Tu Di bị người xô rơi xuống, nhờ sức niệm Quán Âm như mặt trời ở trên không. Ở đây Đức Phật nói hoặc là ở trên đỉnh núi Tu Di. Cái núi Tu Di thì rất là gì? Là cao, là lớn. Ở trong Kinh Phật chúng ta thấy Đức Phật nói là núi Tu Di là núi lớn nhất trong tất cả các núi ở khắp Tam Thiên, Đại Thiên, quốc độ gia hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cõi trời Đao Lợi thì ở trên này, ở trên đỉnh núi đấy mà. Cõi Đông Thắng Thần Châu của chúng ta thì ở phía nam của núi Tu Di. Vân vân. Đã ở đây đang nói về núi Tu Di rất là lớn. Nếu có chúng ta ở trên đỉnh núi ấy bị người xô rơi xuống, bị người khác xô đẩy mình rơi xuống đó, nếu mà mình nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó thì như mặt trời ở trên không, tức là như mặt trời lơ lửng ở trên đó, không trung vậy, không bị rơi xuống đất, không tán thân mất mạng vậy. Ở đây ý nói là công đức ấy, chỉ niệm danh hiệu của Quán Thế Âm là rất là lớn, sẽ thoát được những tai nạn nguy cấp và sợ hãi, những sự mưu hại của kẻ ác, kẻ xấu vậy. Đó, đại khái là thế, chúng ta dễ hiểu. Hoặc bị người ác đuổi ngã xuống núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quán Âm không mảy may xây sát. Tức là ở đây Đức Phật lại ví dụ, hoặc bị người nào đó, người ác họ đuổi, bị giặc hoặc bị cướp họ đuổi, bị kẻ ác đuổi, chúng ta ngã xuống núi Kim Cương. Núi Kim Cương là rất là cứng và chắc. Chúng ta mà ngã xuống núi đá bình thường đấy còn chết, không gì ngã xuống núi Kim Cương cứng chắc như núi Kim Cương. Chúng ta có gì có tan xương nát thịt, nhưng cái núi, cái sự rắn chắc của Kim Cương thì vẫn không một chút lồi lõm, không một chút chảy xước vậy. Ấy ở đây mà Đức Phật nói nếu người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu có người ác đuổi á, chỉ cần niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ngã xuống núi Kim Cương á, cũng không mảy may xây xác. Đó là nhờ vào gì? Nhờ vào công đức, nhờ vào năng lực chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. hoặc bị oán giặc vây, dấu cầm dao toan hoại, nhờ sức niệm Quán Âm đều phát khởi lòng lành. Tức là dấu có người cầm đao kiếm, súng ống vây quanh mình để toan muốn hại mình, muốn chém giết mình, muốn bắn bỏ mình, mà nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì những người kia đều phát khởi lòng lành vậy. Cái này tôi lại kể cho các vị nghe câu chuyện của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư. Khi mà Ngài đi trên con đường du hóa hành đạo, Ngài gặp một cái toán cướp, nhìn thấy vác theo một cái tay nải và nghĩ rằng trên cái tay nải đó sẽ có gì? Có chút của cải mang theo của các vị sư hay đi đường ngày xưa. Khi mà đi khất thực mà có thể mang theo hoặc đi hóa duyên ấy. Các sư ấn sư Trung Quốc, các quý thầy ngày xưa hay đi hóa duyên. Tức là hay đi hay từ chùa thì ở trên, thường là ở trên núi mà, thì đi hạ sơn. Có khi đi cả mấy tháng trời là đi hóa duyên. Tức là cứ đến nhà Phật tử ở nơi kinh thành hoặc nơi thành thị, ở nơi mình gọi là thành phố đó. Họ đi làm lễ cho dân, có khi đi cả năm mà các quý vị, đi nửa năm, đi cả năm, ngày xưa đi như thế, đi bộ mà. Cứ đi như vậy, nhà ai cần người cần làm lễ thì vào làm lễ. Nhà ai cần tụng kinh thì vào tụng kinh. Nhà ai cần chúc phúc thì vào chúc phúc cho họ, vân vân. Kiểu thế. Còn đấy gọi là đi hóa duyên. Chỗ nào cần giảng pháp thì đến để giảng pháp. Giảng pháp xong, các tín đồ Phật tử hoặc là các chùa cúng dường thì các quý thầy nhận lấy và tích cóp lấy để gửi về hoặc là đem về tu sửa chùa cảnh, làm chùa tô tượng đúc chuông của mình ở trên gì, ở trên núi, hoặc là của thầy tổ ở trên núi, vân vân. Đó gọi là đi hóa duyên. Chứ ngày xưa thì chưa có cái phương tiện truyền thông đại chúng như bây giờ, chưa thể giảng trực tuyến, hay cũng là chưa thể nào mà để dành cho các Phật tử chúng ta cúng dường, chỉ bấm khoảng độ 1-2 phút là có thể cúng dường để ấn tống kinh sách, hay là cúng dường để tạo tượng thông qua thì cái tài khoản của nhà chùa được, kiểu thế. Mà các sư phải đi hóa duyên như thế, khó khăn lắm các quý vị. Ngày xưa các cụ các tổ khó khăn vất vả lắm. Cho nên có những vị sư đi hóa duyên cả năm như thế, đi trên đường về mà gặp giặc cướp rồi có khi mất. Cho nên một lần Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, Ngài đi qua cái đoạn đường vắng, trên vai thì vác theo cái tay nải, thì mình gọi cái loại nôm na dễ hiểu là cái tay nải đi, mình gọi là một cái bọc, các cụ thì có thể là để cái đồ dùng cá nhân. Ngày xưa các sư đi hành khước mà, cho nên đi hóa duyên mà thì phải đem theo những quần áo, những đồ dùng tư trang cá nhân. Mùa hè là vậy, nhưng còn mùa đông nữa, cho nên phải thường phải mang theo. Thế toán giặc cướp nó nhìn thấy một vị sư mang theo cái tay nải ở trên lưng khá là to, nó tưởng là đi hóa duyên về có tiền, cho nên nó nhảy ra, nó định cướp. Mấy chục vị nhảy ra, gươm đao giáo mác sáng choang hoang hoa, gọi là nó chặn đầu chặn cuối, tức là chặn trước chặn sau, chặn trái chặn phải, nó vây quanh Ngài. Nó bảo khôn hồn thì có gì để hết lại thì được sống, không thì giết không tha. Lúc đó Ngọc Lâm Quốc Sư Ngài chỉ nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Nhìn thấy nét mặt của Ngài không sợ. Cái vị tướng cướp, cái tên tướng cướp đứng lại hỏi, tại sao gì mà ngươi lại không sợ? Nét mặt vẫn không một chút sợ sệt. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư Ngài bảo là, vì trong ta có Phật, cho nên ta không sợ các ngươi. Trong ta có Phật thì ta sợ các ngươi. Trong ta có Phật cho nên ta không sợ các ngươi. Vì trong tâm Ngài luôn luôn niệm Phật, luôn luôn niệm Quán Âm, cho nên giặc cướp Ngài đâu có sợ. Không chỉ không sợ giặc cướp, mà giặc cướp lại thấy Ngài đứng trước vài chục tên cướp như thế này, mà có một vị sư Mà một vị sư là không sợ vài chục tên cướp. Vài chục tên cướp lại gươm đao giáo mác á, sáng choang. Còn vị sư này thì tay không á, có một cái tay nải đeo trên vai thôi, vác trên vai thôi mà lại không sợ. Thế lạ. Xong rồi á, đối đáp và qua lại, cả toán cướp mới biết gì, ngài chính là quốc sư á, Ngọc Lâm, gọi là nổi tiếng á, khắp kinh như thành, cũng như á, đất nước á, Trung Hoa rộng lớn ở lúc bấy giờ là triều đại nhà Thanh, vào đầu triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long. Đấy, chúng ta thấy. Sau khi biết ngài chính là một vị quốc sư mà lại đi một mình như thế, không có sợ chết như thế, cả toán cướp này được ngài cảm hóa. Cả toán cướp là xin bỏ đầu đao xuống, đặt đao xuống thì xin quy y và xin là đệ tử xuất gia của ngài. Đấy, các vị xem bộ phim Ngọc Lâm quốc sư có đoạn đó, có đoạn đó. Hay là đọc câu chuyện là Thoát Vòng Tục Lụy, nói về ngài Ngọc Lâm quốc sư, có đoạn đó. Ngày xưa chúng tôi rất thích xem bộ phim này, xem đi xem lại đến 2-3 lần. Có những đoạn mà cảm động quá mà khóc rưng rức. Đặc biệt là mà ngài, cái đoạn mà ngài thế phát, ngài cạo được cạo tóc thế phát. Thấy hay, cảm động. Bây giờ nếu mà có thời gian xem lại cũng thấy rất là hay. Vì bộ phim này rất hay. Các Phật tử chúng ta nên xem. Bộ phim là Thoát Vòng Tục Lụy, nói về ngài Ngọc Lâm quốc sư, một vị sư có thật ở trong lịch sử Phật giáo ở Trung Hoa, ở đầu triều đại nhà Thanh, rất là hay. Nên xem những cái bộ phim như thế để chúng ta phát khởi được cái tín tâm, phát khởi được bồ đề tâm. Là bộ phim đó họ diễn đóng cũng rất là đạt. Đấy, chúng ta thấy gọi là ở trong gì, ở trong những nơi nguy khốn, bị giặc oán vây quanh, dẫu cầm đao muốn sát hại, nhưng mà nhờ sức niệm của Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho những kẻ ác nhân đều phát khởi lòng lành. Tôi kể một cái câu chuyện của ngài quốc sư Ngọc Lâm đã để chúng ta nghe. Hoặc bị nạn khổ vua khi hành hình sắp chết, nhờ sức niệm Quán Âm dao liền gãy từng đoạn. Cái này cũng có rất nhiều những câu chuyện nói về những người bị oan khuất, nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà đao chém không được, tên bắn không vào. Cái trường hợp này cũng có ở trong nhà Phật chúng ta. Hoặc cầm tù xiềng xích, chân tay bị gông cùm, nhờ sức niệm Quán Âm bỗng nhiên được giải thoát. Cái này hôm trước thầy giảng trong Văn Trường Hàng có giảng về một ông bị đi tù mười mấy năm rồi, đúng không? Do nhất tâm niệm Quán Âm mà được một bà cụ già mặc đồ trắng đến để báo cho ngày nào nên chạy trốn. Và khi chạy trốn thì nhìn thấy con chó trắng và đi theo con chó trắng mà thoát được quân Nhật, quân lính Nhật, mà cuối cùng gặp lại được vợ được con. Và sau này sống cuộc sống bình thường và tín Phật cho đến trọn cuộc đời đó. Nguyền rủa và thuốc độc muốn làm hại thân mình, nhờ sức niệm Quán Âm lại trở về người ấy. Tức là nguyền rủa đây, tức là chỉ cho các ngoại đạo họ dùng chú thuật. Họ nguyền, họ rủa, họ trì, họ chú, họ trù, họ ẻo đó. Nguyền rủa, trì, chú, trù, ẻo của ngoại đạo. Hoặc là dùng thuốc độc để hãm hại. Nếu như người đó nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì những cái sự nguyền rủa, trì chú, chú ẻo hoặc là bỏ thuốc độc đó đều quay trở lại người ấy. Người ấy gọi là, mình gọi các cụ ngày xưa gọi là dùng cái câu nói gì nhỉ, gọi là cái câu đấy tự nhiên lại quên một cái câu nói đấy nó chỉ cho cái sự à nhớ rồi, gọi là gậy ông lại đập lưng ông. Đấy, gậy ông lại đập lưng ông, tức là muốn hại người nhưng mà dùng chú, dùng bùa, dùng chú, dùng thuốc độc để hại người, nhưng mà cuối cùng thì lại bị chính cái bùa chú, chú ẻo, thuốc độc đó thì quay lại hại mình, gọi là gậy ông đập lưng ông. Đó. Muốn hại người nhưng mà cuối cùng lại thành hại mình, mình lại bị hại. Đó. Vì người đó thì có công đức cái trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Ở đây ý ở đây nói là công đức trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là rất là lớn, có thể thoát được những gì, những tai nạn ấy, những sự nguyền rủa trì chú chủ ẻo của ngoại đạo, của những kẻ ác, thậm chí là cả thuốc độc của những kẻ ác muốn hãm hại mình. À, chúng ta thấy khi xưa Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa để truyền đạo, ngài cũng mấy lần bị chính những đồng đạo, chính những người muốn hãm hại ngài, bỏ thuốc độc vào cơm, bỏ thuốc độc vào nước để hại ngài, nhưng 5 lần 7 lượt thì đều không hại được ngài. Hoặc gặp bọn La Sát, rồng độc, các quỷ dữ, nhờ sức niệm Quán Âm thời đều không dám hại. Tức là nếu mà gặp gì bọn La Sát, La Sát tức là quỷ La Sát, những loại quỷ dữ như là dược xoa La Sát, rồi rồng độc là như là những con độc long, những con rồng ác. Đấy, chúng ta thấy người cũng có người ác mà, thì rồng cũng có rồng ác thôi. Người cũng có những kẻ gì đầu trộm đuôi cướp, có những kẻ gì tàn ác, dã man, thì rồng cũng có thế thôi. Đó, quỷ thần là thế thôi các quý vị. Chỉ có chư thiên mới là gì, mới là thiện. Chứ còn quỷ thần Atula trở xuống đã có, cũng có Atula xấu, Atula tốt. Quỷ thần cũng như vậy, người chúng ta cũng như thế. Đó, thì rồng cũng như vậy thôi. Nếu có, hoặc là có gặp bọn La Sát, rồng độc và các quỷ dữ nó muốn hãm hại mà nhất tâm niệm Quan Thế Bồ Tát, thì những bọn La Sát và rồng độc quỷ dữ kia gì đều không dám hại người đó, vì người đó gì nhất tâm chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa tôi đang học Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quan Sứ, có một sư thầy, thầy tăng, có một đại đức cùng học với chúng tôi, vị kể một câu chuyện ở chùa của thầy ấy. Cái năm 2002, cái năm đó năm đầu tiên chúng tôi vào học, cũng gần Tết, khoảng tầm tháng 10, tháng 11 như thế này, gần nghỉ Tết. Thầy kể rằng về chùa nhà thầy có một cái việc nó xảy ra thật là khó giải thích. Thầy kể chúng tôi rằng bà vãi nhà thầy, tức là cái bà vãi hộ ngoài chùa chúng ta gọi là bà vãi hộ, miền Bắc chúng ta gọi là bà vãi hộ, tức là cái bà vãi mà ra hay nấu nướng ấy, chấp tác ấy, làm công quả cho nhà chùa đó, gọi là bà vãi hộ. Thầy nói là con cái của bà vãi hộ ở chùa cũng lớn cả rồi, con trai con gái có vợ có chồng, có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Ông chồng của bà thì mất rồi mấy năm trước, cho nên bà đi ra chùa và làm công quả chấp tác, bà nấu cơm nấu nước cho thầy. Thế hôm nghỉ ngày cái ngày rằm về á, thì về tới thì thầy mới chứng kiến một cái việc đó, là đứa con trai của bà vãi hộ, con trai của bà vãi hộ ra chùa, người nó còn gì máu me đầy ở trên xước xác, máu me đầy ở trên người. Thế nó chạy ra chùa luôn, nó chạy ra chùa và nó còn mắt mũi nó còn máu me đầy ra, người xước xác, quần áo còn rách tả tơi. Thì nó vào tới nơi thì nó bảo thầy ơi, thầy cứu con với, thầy lễ cho con với, thầy giải cho con với. Thế mà thầy mới hỏi là cái thằng này mày đi đâu về xin lỗi các vị, thầy kể với chúng tôi, thầy nói là cái thằng này mày đi đâu về, kiểu như là quan bà vãi mà, cho nên kiểu như quen rồi hay nói kiểu như thân thiết như thế, chứ không phải thằng là quay thường, mà đây là sự quen thân thiết rồi. Nó thầy nói cái thằng này mày đi đâu mà nhìn mày tả tơi máu me đầy trên người thì cứ đánh nhau à? Nó bảo không, con không đánh nhau. Thế bảo thế làm sao mà mày lại quần áo tả tơi lại máu me đầy người thế kia, xước xác hết cái mặt. Nó bảo con bị tai nạn ở giao thông, ở ngay cách chùa ngay có hơn 100 mét rồi. Thế mày đi thế nào mà tai nạn giao thông? Bảo là con đang đi thì tự nhiên cái xe ô tô nó mất lái, nó lao vào con. Nó lao vào đằng sau của con chứ có phải là lao vào đằng trước con đâu, mà con biết con tránh. Con nghe cái phanh nó két một cái, nhưng mà chẳng chắc là nó mất phanh hay làm sao đó, thì nghe két một cái là con không kịp gì nữa là nó lao vào con. Mà cái xe đấy bây giờ nó còn lao xuống ruộng. Con sợ con chạy vào đây. Sợ con chạy vào đây. Xe nó lao còn đang ở dưới ruộng. Thế là thầy mới hỏi là xe nó lao nó ở dưới ruộng thì có ai chứ? Bảo có rồi, dân ra mấy người ở gần ngay đấy nghe tiếng xe đâm mà người ta lao, người ta xuống người ta cứu rồi. Còn con sợ quá con phải chạy vào đây con lễ Phật luôn. Thế hỏi nó chạy sao mà lại chạy vào đây lễ Phật? Nó bảo tối hôm qua con ngủ một giấc mơ. Con ngủ một giấc mơ là con thấy toàn cái bọn đầu trâu mắt ngựa nó đuổi theo con. Và nó bảo là con mắc tội với nó, con nợ với nó, cho nên hôm nay là nhất định nó lấy mạng con, nó đoạt mạng con. Thế bây giờ con mới mơ thấy như vậy, con sợ quá con mơ chạy vào chùa. Con mơ thấy con chạy vào chùa thì con vào tới chùa một cái con nhìn thấy cái tượng Bồ Tát Quán Âm ở ngoài lầu Quán Âm ở trước cửa chùa nhà mình á. Thế là con mới chạy vào, con tóm chân ngài, con bảo là xin là ngài Bồ Tát ngài cứu con. Thế là lúc đó là con tỉnh. Hello con tỉnh. Và hôm nay lúc đó con tỉnh con chẳng nghĩ gì nữa, con nghĩ là đấy chỉ là giấc mơ thôi, con không nghĩ gì cả. Thế khi con đi gần về đến chùa thì con đi vừa đến cái đoạn đường đó thì con tự nhiên con nhớ lại giấc mơ của con tôi hôm qua. Nó kể với thầy kể với chúng tôi là đấy. Cái anh chàng nó kể là con đến đây con gần tới chùa mà con lại tự nhiên con nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Thì đang nhớ đến cái đoạn mà con chạy đến ôm chân Bồ Tát Quán Thế Âm một cái thì con nghe cái tiếng xe nó két đằng sau một cái thì nó đâm sầm vào con luôn, con chả biết cái gì nữa. Nó lăn, nó lôi con đi phải đến hơn 10 mét. Cho nên con, nhưng mà con nó tỉnh dậy, con choáng choáng một tí thôi, khoảng độ tầm mấy chục giây, hàng phút sau thôi. Thế là con thấy con tỉnh một cái là con chạy vào đây luôn, con hô hào người ta là cứu một cái, thế là con chạy vào đây luôn. Thấy mấy người chạy ra thì hỏi con có làm sao không, nhưng con sợ quá con không kịp nói là con làm sao hay không. Thế là thấy mấy người chạy sang bảo thế xuống xem cái thằng ô tô ở dưới ruộng nó có làm sao không. Thế là con đã chạy vào đây, cho thầy cứu con, thầy lễ cho con đấy. Chúng ta thấy cũng may mắn, cái anh chàng đó may mắn là được mẹ ra chùa làm công quả mấy năm ở trong chùa, cũng thường lui tới ở trong chùa và gần gũi chư tăng, tức là gần gũi cái vị đại đức cùng học với chúng tôi đó. Thỉnh thoảng đại đức đi đâu thì cháu nó lại chở thầy đi, lấy xe máy chở thầy đi. Ngày xưa đi xe máy làm gì đã có ô tô với nhau. Đi xe máy thôi đấy, chở đi. Và tối hôm trước thì mơ thấy cái giấc mơ, đến gần chùa thì gần tới chùa thì tự nhiên thấy giấc mơ là mình bị quỷ đầu trâu mắt ngựa nó đuổi nó giết. Nhưng mà nhanh chân nó chạy vào chùa, thấy tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, kiểu cái chùa ngày xưa thường hay làm cái lầu Quán Âm, bây giờ thì vẫn hay làm lầu Quán Âm trước cửa chùa hay bên cạnh chùa. Đó. Thế là chạy thẳng tới, thấy Tôn Thượng Bồ Tát Quan Âm là chạy thẳng tới là ôm lấy chân ngài và là xin ngài cứu con với, thế là tỉnh ngủ. Hôm sau đến đi chiều chiều hôm sau đi gần gần tới cửa chùa một cái tự nhiên mơ nhớ lại cái giấc mơ của mình tối hôm qua. Nghe thấy tiếng ô tô đằng sau một cái không kịp nữa, đâm sầm một cái là chả biết gì nữa, được một chốc mới tỉnh lại thì đứng dậy lại chạy luôn vào chùa. Đấy, kể lại câu chuyện đấy. À, cho nên đây thì chúng tôi cũng có thể là do gì? Do trùng hợp. Nhưng mà trùng hợp làm sao mà lại vừa tối trước mơ thấy giấc mơ như thế, trưa chiều hôm sau đi gần tới cửa chùa đấy, gặp cái tai nạn ngoài mong muốn như thế. Nhưng mà không sao, chỉ có xây xước á, mặt mày thân thể với lại rách quần áo chảy máu thôi, sao đi chiếu đi chụp và không sao, cho đi chiếu đi chụp và không ảnh hưởng gì cả, chỉ có xây xước ở bên ngoài thân đó, chảy rớm máu ra bên ngoài thôi. Đó, chúng ta thấy trong Phật pháp á, cũng có nhiều những điều linh diệu, những điều ly kỳ lắm. Trong mấy chục năm tu hành hoằng pháp của chúng tôi á, chúng tôi cũng gặp rất nhiều những câu chuyện nó ly kỳ. Nhưng mà chúng ta không được biến những cái câu chuyện vi diệu ly kỳ ở trong Phật pháp đó thành mê tín dị đoan. Mà chúng ta đấy chỉ coi là đấy là phương tiện chư Phật Bồ Tát để thị hiện, để dẫn dắt cho chúng sinh tin rằng có nhân có quả. Gieo nhân tốt sẽ được quả thiện. Gieo nhân xấu sẽ bị báo ác vậy. Chúng ta nên hiểu theo chiều hướng đó thì mới đúng với Phật pháp chân chính. Còn chúng ta đi tuyên truyền, đi nói với mọi người đấy như thế đấy, phải niệm đi, phải trì đi, không trì thì chết, không trì thì đọa địa ngục, không trì thì thế này nói kia, vân vân. Rồi đi nói là mình tu được cái này, tu được cái nọ, tu được cái kia, hoặc nói là người này nghe tôi nói tu được cái này, nghe được cái nọ, nghe được cái kia, hãy theo tôi để tu thì sẽ được cái này cái nọ cái kia, chứng đắc thần thông, rồi được thấy Phật thấy Bồ Tát độ cho, hay là khai thị cho, hay giáo hóa cho, hay là vân vân. Đó đều là ma sự, đó đều là tà đạo. Cho nên chúng ta phải biết rằng Phật Bồ Tát có hiển linh không? Có hiển linh, nhưng chúng ta không được chấp vào gì cái phương tiện hiển linh của chư Phật Bồ Tát ấy. Vì chư Phật Bồ Tát hiển linh những cái việc như thế chỉ là để gì? Để làm phương tiện giáo hóa độ sinh mà thôi, chứ không phải là cứu kính ở trong nhà Phật chúng ta. Pháp cứu kính của nhà Phật chúng ta đó chính là gì? Là giác ngộ và giải thoát. Thiện ác đều gì? Đều buông xuống. Tức là đều không chấp đó, đều không vướng đó, đều không mắc, đều không dính đó. Thì đó chính là giải thoát ở trong Phật giáo, trong nhà Phật của chúng ta. Đấy mới là cái điều rốt ráo. Đấy mới là cái điều gì? Những hành giả tu tập chân chính phải hướng tới. Còn những cái việc linh nghiệm, sự màu nhiệm ở trong Phật pháp đó, hay là những chương trình Phật pháp nhiệm màu mà chúng tôi cũng gì thỉnh thoảng hay tổ chức cho chúng ta xem, đấy chỉ là phương tiện để hướng thiện cho những người sơ tâm học đạo mà thôi. Các vị nhớ cái điều đó, đấy là hướng thiện cho những người sơ tâm học đạo mà thôi, chứ đấy không phải là pháp cứu kính của nhà Phật. Đấy là pháp phương tiện của nhà Phật chúng ta, nhớ cái điều đó. Phương tiện với cứu kính gì hoàn toàn là khác nhau. Nhưng phương tiện nếu chúng ta thì biết vận dụng thì cũng giống như chúng ta cưỡi thuyền để qua sông lớn, ngồi trên máy bay để vượt qua bầu trời rộng lớn để đến cái đích ấy, nơi xa chúng ta muốn đến nhanh chóng hơn và an toàn hơn vậy. Đó, vì phương tiện nó giống như thế, nếu chúng ta biết sử dụng thì nó tương tự như thế. Còn chúng ta chấp mắc vào đó, coi đó là thật ấy, chúng ta đi khoe khoang thì lại là thành ma cảnh mất rồi. Đó, cho nên đấy, ở đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta thấy được rằng học Phật nếu chúng ta không tỉnh táo, chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không vững vàng, chúng ta sẽ bị gì, dễ bị đi lạc vào đường tà, giống như chở bàn tay lên bàn tay xuống như thế này vậy các quý vị. Rồi tiếp theo Đức Phật dạy, hoặc thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn là đáng sợ, nhờ sức niệm quán âm, chúng vội vàng chạy thẳng. Thú dữ ở đây như là hổ lang, sải báo, sư tử, rắn rết vân vân đó. Nhe răng, giơ vuốt sắc nhọn để trực sát hại chúng ta. Nếu chúng ta thì nhất tâm niệm quán thế Bồ Tát thì tất cả những ác thú kia đều vội vàng chạy thẳng vậy, không dám hại chúng ta nữa vậy. Hôm trước thì cũng lấy một cái ví dụ rồi, nay không ví dụ đoạn này nữa. Rắn độc và bọ cạp, lửa nọc độc bốc cháy, nhờ sức niệm quán âm, nghe tiếng tự lánh xa. Ở đây nói về rắn rết, rắn độc và bọ cạp, các loại nọc độc vân 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 vân. Nếu chúng ta nhất tâm chỉ niệm quán âm đều gì, thì những loại ấy đều nghe tiếng chúng ta niệm quán âm đều tự lánh xa đi vậy. Các vị biết như ngày xưa chúng tôi mới lên cái chùa Tản Viên, xây dựng cái chùa Tản Viên, rắn nhiều lắm các quý vị. Các vị biết là rắn à, rắn nó nhiều ở trên rừng mà nó rắn là không biết mà bình thường nó có nhiều như vậy không. Nhưng khi mới lên làm chùa thì sao mà rắn nó nhiều thế? Nhiều lắm các quý vị. Có con to như này, to như cái bắp tay này, dài đến gì, đến 3-4 mét, nằm ở giữa đường luôn. Mà ngày đấy là đường đất, chứ phải đường bê tông, đường nhựa, đường bê tông như bây giờ, là đường đất thôi. Nằm vắt ngang đường luôn, mà mình là đi bộ, đường đất đương nhiên là đi bộ. Mấy cái ngày đầu, buổi đầu tiên lên là đi bộ, vắt ngang đường. Đi qua nó thì sợ nó cắn, đánh nó thì mình là người tu lại càng không được. Cho nên cứ ở đó mà niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát vài câu thì thôi, bảo các cụ thôi, thì các cụ đi thì cho gì, cho chúng tôi đi qua cái. Thế được một tí là gì, thấy truyền truyền là bỏ đi mất. Cái chuyện này có thật, nhiều rắn lắm các quý vị. Rắn xanh, rắn đỏ, rắn trắng, rắn vàng, rắn lục, rắn nâu, rắn đủ các loại màu luôn, đủ các hình dạng luôn. Mà khi mới lên đó nó nhiều như thế. Sau đó chúng tôi cứ nhất tâm, chúng tôi tụng phẩm phổ môn này. Ngày xưa tôi hay chỉ kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái thời gian nó ngắn đó, thì vì hay đi làm đường với thợ. Ngày xưa mới lên đấy là cái hay đi làm đường với thợ, với cái chú lấy máy. 5-6 tháng trời cùng với chú lấy máy cứ ở ngoài rừng là múc cái đường đi từ chân núi lên đó các vị. Vì làm lâu như thế vì người ta không cho bắn mìn, chỉ có một con máy, một chú lấy máy, chú phụ máy và tôi thôi. Đường cũng gì cũng không thuê ai đo đạc rồi tính toán gì cả, tự tôi đi luộng ở trong rừng, tôi phát bụi rậm ở trong rừng và bảo máy làm theo. Đấy, cái đường lên chùa Tản Viên bây giờ chính là cái đường mà thầy ngày xưa thì thầy đi từ chân núi, thầy phát, thầy làm lên đấy. Sau này là nhà nước cho tiền là đi theo cái đường đấy. Sau này con nắn một chút ở cái chỗ suối Hai ra, ở giáp cái bờ ngoài, vì nó cái chỗ cua tay áo gấp quá, thì cũng cái nắn đấy cũng là chính là thầy tư vấn cho rồi, cho cái đội thiết kế họ nắn ra. Coi như cái trục đường đó là nằm trên cái trục đường cái thiết kế và thầy làm. Thầy làm trước, thì mở đường trước, và sau này nhà nước khoảng 2 năm sau thì nhà nước họ cho tiền mở đường, thành phố Hà Nội cho tiền mở đường, thì họ làm trên cái đường đất mà ngày xưa thầy cùng với chú lấy máy làm. Cho nên thời gian là không có nhiều. Vì vậy là thường là tụng cái phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này để hồi hướng. Tụng được khoảng tuần lễ thì thấy các cụ rắn này giảm bớt đi. Cụ rắn giảm bớt thì lại đến gì? Đến các cậu vắt là đến gì? Các cậu vắt á, cái quan vắt á các quý vị, vắt rừng á. Ôi dồi ôi, nó đến là nhiều, ơi là nhiều, đặc biệt là trời mưa xuống thì thôi. Ngủ ở trên lán mà thì nó bò lên. Có hôm ngủ, đang ngủ lại nghe ngứa ngứa. Ở trên bụng này này các vị này. Đang ngủ thì rõ ràng mình lán là mình làm cách mặt đất khoảng độ là 1,5 mét rồi. Mình là, tôi đã hay sợ vắt rồi. Đã sợ vắt rồi thì vắt nó lại càng càng nhiều. Cái gì mới lên nữa các quý vị, nhiều lắm. Đặc biệt là trời mưa xuống lại càng nhiều luôn. Các quý vị bây giờ nếu lên chùa Tản Viên, đi chung quanh gần chùa thì không có nữa, nhưng mà vào trong suối, đi vào suối, đi vào cái nơi cỏ, các vị đi một vòng về phải mấy chục con vắt nó bắt bâu đầy ở chân luôn, đặc biệt là trời mưa. Nhiều lắm ấy. Vắt to, vắt nhỏ, vắt xanh, vắt lá đều có hết. Vắt mà đứng trên lá nó nhảy tách vào người mình này này. Đấy, cái loại vắt đấy mới là sợ. Nó to to á. Cái loại vắt xanh mà nó nhảy nó lại to to hơn. À, nó đứng ở trên lá này, nó nhảy lên phải được mấy chục phân. Nó nhảy như con sâu đo nó nhảy á. Đấy. Kinh. Có hôm chúng tôi rõ ràng ngủ trên cao như thế, cái nghe nó ngứa ngứa man mát, đấy, nửa tỉnh nửa mơ sờ lên bụng của mình, ối rồi con vắt cắn no ra rồi, thì sợ dãy lên dậy thắp nến, gần như cả đêm nó không ngủ lại được nữa vì hay sợ vắt. Sợ đỉa, sợ vắt. Nhưng sau này dần sống cũng phải quen. Mình nghĩ là nếu mà mình mà là trụ trì mà mình lại sợ thì làm sao mà ai họ dám ở với mình. Cho nên dần dần cũng phải thôi, thần hồn đó, đừng dọa nát thần tính nữa, cho nên cố phải vững vàng lên, tự mình bảo dạ, tự bụng bảo dạ là gì, mình không được sợ, mình mà sợ thì mọi người sẽ sợ theo. Cho nên khi mà tụng kinh lúc đầu thì cầu nguyện là Tam Bảo gia trì, Bồ Tát Quan Âm, rồi Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh gia trì cho, thì rắn dần dần gì, rắn dần dần đi hết. Thỉnh thoảng thấy một con nữa thôi, chứ trước đây thì nhiều lắm. Mấy hôm mới đầu lên thì nhiều lắm các quý vị. Gần như là khủng bố, thử mình xem á. Mình có thực tâm để lên núi để xây chùa hay không? Thực tâm để tu hay không? Để hoằng pháp hay không? Hay là cũng gọi là lên đây tí xong rồi sợ bỏ chạy thôi? Cũng có thể. Họ khủng bố mình xem, họ thử mình xem. Nhưng mà thì cầu Phật Bồ Tát á, gia trì cho, cầu Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Thần Thổ Địa, các ngài á, chứng minh cho, gia trì cho, giúp đỡ cho. Đầu tiên là gì? Tuần đầu tiên tụng kinh Phổ Môn thì rắn rết đã đi gần hết. Thì lại đến thì đến nạn nó vắt rồi, đầy ra. Thế lại tập trung tụng kinh để hồi hướng cho các cậu vắt ra, các cậu đi xa nơi khác để sống nữa. Cái chỗ nào mà mình làm sạch cỏ, chỗ nào mà mình xây dựng thì thôi nhượng lại để cho chúng tôi làm chùa để cúng Phật, để thờ Phật. Xin các vị Bồ Tát vắt là các Bồ Tát là tránh xa ra cho. Thế tổng kinh 1-2 tuần nữa thì vắt dần dần là cũng giảm đi. Bây giờ chúng ta mà lên chùa Tản Viên, chúng ta đi trong khuôn viên xây dựng thôi, hoặc là ra men men thôi, gần như là không có ai bị vắt cắn cả. Nhưng đi vào quá cái khu vực thầy làm cỏ, đi vào trong cái khu vực ngoài cái khu vực thầy làm cỏ rồi á, thầy xây dựng rồi á, đi vào khoảng 15 phút mà xem ra thằng mấy chục con vắt ở trong chân, đặc biệt là hôm trời mưa. Thậm chí hàng trăm con vắt luôn chứ không mấy chục con. Nhưng cứ đi trong phạm vi xây dựng thì không có gì. Rắn cũng vậy, rất ít thấy. Nhưng đặc biệt là có năm 2014 hay 15 gì đó, thầy không nhớ rõ cái Tết năm đó. Vì thầy năm 2012 lại xuống chùa Khai Nguyên này, ở dưới này nhiều, để xây dựng đạo tràng, để hoằng pháp các thứ là ít hay lên đó. Cho nên có một năm đó, rắn lại quay trở vào chùa. Mà các vị tưởng tượng xem, một cái cành đào mà có đến 7-8 con rắn, rắn lục này, rắn đen này, rắn trắng này, rắn trắng thì ở trên rắn nóc nhà, rồi rắn xanh là rắn lục đó, rồi rắn đen, rắn mốc á, ôi trời, có con thì phải, nó nhỏ như ngón tay này, phải dài phải đến hơn 1-2 mét các quý vị, khủng khiếp. Chùa cũng có, nhà tổ cũng có, động Quan Âm cũng có, chặt cành đào vào để cúng Tết mà, gần Tết mà. Các sư ông, sư cô, sư bác trên kia chặt cành đào để dâng cúng Phật, cúng tổ, thì dậy sáng thì thôi nhìn là rắn thôi, cứ quấn nó tròn ở trên, hoặc là nó thò đầu nó vắt vẻo ra ở trên cái cành đào. Có cành đào thì 8 Bồ Tát rắn ở trên một cành đào, có cành đào thì 2-3 con. Còn khi hôm tôi lên đó thì
rắn trắng á, nó vắt vẹo ở trên nóc nhà tổ, cứ thò cái đầu xuống. Con rắn nó trắng tinh. Thế tôi cũng vào, tôi vào chỉ chú đại bi tụng biến kinh Phổ Môn cầu Phật Bồ Tát, cầu ngài Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Thần Thổ Địa, Giả Lam Chân Tể ở trên đó các ngài hoan hỷ cho. Và nói với Long Thần Thổ Địa ở đó là thôi bảo con bảo cháu đi về, Tết nhất ra đến nơi rồi, để cho đi vào ở trong chùa như thế này đem dọa các sư đệ tử của thầy, các vị sợ, rồi các Phật tử sợ. Mấy hôm nữa, hai ba hôm nữa là Tết rồi, dân họ lên lễ, các cụ già mắt mờ không nhìn thấy, lại sờ vào thì con cháu của các vị lại cắn các cụ, cắn các Phật tử là tội thêm. Hai bên lại chuốc oán chuốc thù với nhau, bên bị cắn thì đem đập, đem giết con cháu các quý vị. Còn con cháu các quý vị cắn người, nếu không may mà chết người ta ở trong chùa này, hoặc người ta đi cấp cứu không kịp người ta chết thì cũng tạo tội vô lượng. Thôi nay làm lễ đem công đức này hồi hướng cho các vị thì gọi con gọi cháu đi về. Nếu muốn lễ Phật thì đứng ở bên ngoài mà vái vào thôi, làm gì mà phải đi vào mà đứng đậu quấn đầy ở trên cành đào, ở trên nóc nhà như thế, không nên. Nói như vậy xong thì hôm sau là hết rồi. Thế bảo các vị thầy lễ xong rồi thì đem bắt bỏ ra ngoài đi, đem bắt rắn để ra ngoài rừng đi, bắt đến hơn chục con rắn đem bỏ ra ngoài rừng, còn có con thì tự bỏ đi, còn có con phải bắt đi. Nhưng mấy hôm trước thì cứ bắt rồi vào, bắt đi rồi là ngủ qua đêm, hôm sau lại vào đậu đầy trên cành đào. Thế thầy lên thầy bảo xong bắt đi, ông nhị với lại mấy Phật tử với lại mấy sư ông sư cô sư bác ở trên kia bảo thầy hôm qua bắt đi rồi, bắt hết rồi, nay lại vào bắt 4-5 con rồi, sáng vào lại thấy lại đầy trên đậy. Mình nghĩ có vấn đề, chứ không phải là cái chuyện tự nhiên là bắt đi lại vào như thế cả. Xong mình lên lễ Phật xong, chỉ đại bi lễ tụng kinh Phổ Môn xong, hồi hướng cho các vị, bảo các vị thôi từ giờ trở đi đừng có làm như thế nữa. Thế giới nào, cõi nào có cõi đấy, âm ra âm, dương ra dương, làm gì mà phải ấy như thế. Nếu muốn cúng Phật, muốn gì thì đứng ở trên không hoặc là đứng ở bên ngoài mà cúng. Nếu muốn lễ Phật thì đứng ở bên ngoài, đứng trên không mà cúng, hoặc lúc nào thì không có người lẻn lẻn vào để đi vào, đứng ở xa xa mà cúng. Đi như thế thì mọi người nhìn thấy nó hai thế giới, ghê nhau đó. Thế từ hôm nay lễ xong một cái, hôm sau rồi không còn Bồ Tát rắn nào quấn trên cành đào hay là vào trong đó để phì phò trong chùa nữa. Đấy, chúng ta thấy ở trong này đúng như ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn 25 này, Đức Phật nói rắn độc và bọ cạp, lửa nọc độc bốc cháy, nhờ xí niệm Quan Âm là liền nghe liền tự lánh xa, là vậy. Đấy, chúng tôi nói vào cái năm 2014-15, trong hai năm đó tôi không nhớ rõ là năm nào, giáp Tết rồi. Các vị hỏi lại các sư ông sư cô ở trên chùa, đặc biệt hỏi là ông nhị, chắc là ông nhớ đó. Năm đó là tự nhiên rắn vào chùa quay trở lại, vì là thầy mấy năm không lên ở đó, không lên đó là đi tạt qua, có khi vài tháng mới tạt qua một lần, giao cho các sư ông sư cô ở đó để trông nom chùa cảnh, với thầy mày làm ở dưới này. Đấy, thì vài năm không lên mà cái là tự nhiên là rắn vào khủng bố. Nó vào khủng bố, leo đầy lên trên cành đào, leo cả vào chùa, nằm cả ở cửa chùa, cửa ngưỡng cửa luôn, leo cả trên nóc nhà là thò cái đầu xuống. Thậm chí là hai con rắn trắng và rắn xanh là còn quấn nhau nữa, trêu nhau, đùa nhau, leo ở trên đó. Mà mọi người lên tụng kinh và sợ mà thì các vị mà đang bò trên đây mà rơi xuống trúng đầu mình và trúng cổ mình, nó quấn quanh, nó đớp cho một miếng thì thôi thì chắc là gục luôn. Cho nên sợ không dám lên tụng kinh trên nhà tổ. Nhưng hôm thầy lên hẳn trên nhà tổ thì tụng. Mấy vị bảo thầy đừng tụng đó, thầy lên chùa mà tụng. Vì hai con rắn ở trên nóc nhà tổ, nếu mà không may nó rơi xuống là rơi trúng cái chỗ thầy tụng kinh đó. Thầy bảo không sao, không rơi đâu mà lo. Mà không rơi đâu mà có rơi thì cũng không phải đâu, mà có phải thì cũng không dám cắn đâu mà lo. Vì mình có làm gì họ đâu mà họ cắn. Mình biết được cái điều đó cho nên thôi. Đây là chắc thì có một cái gì đó, nó sai sót một cái gì đó thôi. Cho nên lên mình cũng tụng kinh khấn nguyện thôi. Thì mấy năm trời qua, mấy năm qua thì con cũng làm trụ trì, nhưng mà do bận xây dựng ở dưới khai nguyên nhiều quá thì không lên được. Thì thôi các ngài hoan hỉ. Từ giờ trở đi thỉnh thoảng con cũng đi qua đi lại. Thì mấy hôm nữa Tết thì con lại lên. phải như thế bảo thôi thì Long Thần ạ. Các vị ạ. Long Thần và các vị xà tinh nha, các vị xin là thôi đừng có vào như vậy nữa, khiến cho mọi người sợ rồi. Không may các Phật tử họ đi lễ thì họ dẫm đạp phải, hay là họ các cụ mắt tối lên của quãng phải thì lại khổ hai bên ra. Không kiềm chế được lại cắn nhau lại giết nhau thì lại gây thù chuốc oán. Thôi cho các con đi về đi. Nó bảo với các vị xà tinh nhé. Thôi thì cho các con nó đi về đi. Thế là bảo mọi người đấy, bắt ra để ra ngoài bìa rừng. Thế quả thật từ hôm đó là không có cho đến năm 2021 này. Không năm nào mà rắn vào trong chùa khủng bố các sư, khủng bố các Phật tử chúng ta nhiều như thế trong chùa Tản Viên. Đấy. Cho nên đây là cái sự thật mà chúng tôi được chứng kiến và được tận mắt đó, thấy tai nghe, và chúng tôi làm những điều đó. Các vị có thể đi hỏi ông Nhị và hỏi cô Hoa, hỏi các sư ở trên núi lúc bấy giờ. Rồi tiếp theo Đức Phật dạy rồi, mây chớp giật sấm sét, mưa đá tuôn hạt lớn, nhờ sức niệm Quán Âm liền được trời quang tạnh. Tức là nếu đi ngoài trời, nếu mà gặp mây mưa sấm chớp sét đánh đùng đoàn đó, rồi gặp mưa đá vân vân, tuyết rơi núi lở vân vân, nhất tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền được trời quang tạnh, không còn sấm sét mưa đá nữa, không còn chớp giật gió dữ nữa, vân vân. Đó, nhờ công đức gì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Chúng sinh bị khốn nách vô lượng khổ bức thân, Quán Âm sức trí diệu hay cứu đời thoát khổ. Ở đây là nói về Đức Phật nói về nếu có chúng sinh bị khốn ách, tức là bị khốn khổ, ách tức là nạn, bị tai nạn đó, vô lượng những nỗi khổ vây bức thân tâm mình. Nếu mà vì nhất tâm, nếu nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì cái sức thủ thắng vi diệu, sức trí diệu ở đây này, tức là cái sự thủ thắng vi diệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thần thông công đức trí tuệ vân vân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, ngài gì, ngài hay cứu những nỗi khổ của chúng sinh ở trên thế gian này. Cho nên nếu người nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì thế thì sẽ được ngài cứu cho thoát khổ vậy. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, không chỉ thoát khổ mà lại còn gì, còn được đầy đủ sức thần thông để rộng tu gì, tu các phương tiện của Phật pháp nữa vậy. Khắp cõi nước mười phương đều hiện thân tất cả. Xin lỗi, ở đây hai câu trên là nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài có đầy đủ sức thần thông và rộng tu gì, rộng tu các phương tiện, biến thân đi khắp mười phương để gì, để mà giáo hóa độ sinh, có thể hiện ra tất cả các loại thân, trời rồng dạ xoa càn thất bà tu la, nhận đến thân Phật còn hiện được, huống chi là các thân khác. Đó. Mọi loài các đường ác, địa ngục quỷ súc sinh, khổ sinh giả bệnh chết dần dần đều dứt hết. Ngài độ cho chúng sinh biến khắp mười phương để độ cho tất cả các loại chúng sinh ở mọi loài, ở các đường ác. Mọi loài là gì? Trên thì loài trời, loài rồng, quỷ thần vân vân, dưới như là các đường ác, như là ngạ quỷ, súc sinh, nhân đế gì, cầm thú, ác điểu, vân vân. Ngài đều cái gì? Đều có thể cứu độ cho được giải thoát vậy, chứ không phải riêng con người, riêng loài người mới được ngài độ thoát, mà các loài giấu ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mọi loài ác, mọi đường ác cũng đều được ngài độ cho dần dần đều thoát khỏi cái cảnh gì? Khổ sinh già bệnh chết. Dần dần đều dứt hết vậy. Chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Ở đây là nói về thần thông, công đức và hạnh tu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chân quán, thanh tịnh quán. Chân tức là chân quán, tức là thường dùng cái pháp á, chân chính, ý niệm là chân chính, lời nói chân chính, việc làm chân chính, thần lực chân chính để quán chúng sinh, để quán để độ cho chúng sinh, dùng cái pháp thanh tịnh để quán để độ cho chúng sinh, gọi là chân quán, thanh tịnh quán. Trí tuệ quán rộng lớn, tức là dùng trí tuệ để quán xét, để chiếu soi, để phá ám trừ mê, khai ngộ cho chúng sinh, gọi là trí tuệ quán rộng lớn. Bi quán và từ quán, tức là dùng gì? Dùng lòng bi và lòng từ đó, dùng hai tâm vô lượng, đó là từ vô lượng và bi vô lượng đó để quán và để độ cho chúng sinh. Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Ngài thường nguyện gì? Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá tâm tối, hay dẹp tai gió lửa, soi sáng khắp thế gian. Ở đây nói gì? Nói về cái trí tuệ, thần thông, công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm là sáng thanh tịnh không nhơ, tức là sáng suốt, sáng sủa nhưng mà thanh tịnh, không bị nhơ bẩn, không bị sai quấy vậy. Giống như mặt trời chiếu phá tất cả những tối tăm vậy. Tuệ nhật tức là gì? Mặt trời. Mặt trời ở đây gì? Nói về gì? Nói về về pháp thì như là mặt trời phá tối tăm. Chúng ta thấy mặt trời mọc lên thì bóng tối là xua đi. Còn nói về gì? Nói về pháp ở đây á, mình gọi nôm na là nói về nghĩa bóng á, nghĩa đen á, là mặt trời phá tối tăm. Còn nghĩa bóng á, tức là pháp ở đây á, chỉ là trí tuệ gì? Độ ngu si, diệt trừ đi á, những hắc ám si mê cho chúng sinh vậy, gọi là tuệ nhật. Hay dẹp tai gió lửa, soi sáng khắp thế gian, tức là hay dẹp đi tất cả những tai nạn như là nạn gió, nạn lửa, nạn nước, vân vân. Đấy, để soi sáng gì? Khắp ở thế gian, dùng cái gì? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tứ vô lượng tâm ấy để soi sáng khắp thế gian vậy. Cho nên mới nói là bi thể răn như sấm. Bi thể răn như sấm. Bi ở đây tức là cái lòng bi á, cái bản thể của tâm bi á, thì thường gì ạ? Thường như sấm rền. Chúng ta nghe thấy tiếng sấm rền bao giờ chưa? Ầm ầm ở trên bầu trời á, cái lúc sấm nó rền á, gọi là bi thể răn như sấm, từ ý diệu như mây. Tức là cái lòng từ á thì là màu nhiệm, như là gì? Đám mây lành, gọi là cát tường vân, như là đám mây lành. Cho nên đây dùng lòng từ, lòng bi, lòng từ thì giống như gì? Tiếng sấm rền vậy. Lòng bi thì như đám mây lành để che mát cho chúng sinh vậy. Lòng từ thì giống như tiếng sấm rền để bạt khổ cho chúng sinh vậy, đem đến sự an vui hạnh phúc cho chúng sinh vậy. Cho nên là trong chữ Hán mới nói là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ là vậy. Đó. Tức là đem lòng từ, người có lòng từ hay là đem lòng từ đến để cứu độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an vui, được hạnh phúc, thì đó gọi là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh trị lạc. Tức là người có lòng từ hay đem cho chúng sinh gì? Cái sự an vui và hạnh phúc. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, tức là người có lòng bi thì xém bạt ở đây tức là diệt, là trừ, là bỏ đi đó những nỗi khổ cho chúng sinh vậy. Cho nên đây mới gọi là từ thể răn như sấm. Bi thể răn như sấm, xin lỗi, bi thể răn như sấm, từ ý diệu như mây là như là vậy. Tuôn mưa pháp cam lộ. Dùng lòng từ lòng bi để như sấm, như chớp, như mây kéo đến, mây lành kéo đến để mưa pháp gì? Mưa pháp cam lộ vậy. Tuôn mưa pháp cam lộ để diệt trừ lửa phiền não cho chúng sinh vậy. Kiền tùng đến cửa quan, trong quân trận sợ hãi, nhờ sức niệm Quan Âm, oán thù tiêu tan hết. Tức là nếu có kiện tụng, có việc gì phải đến cửa quan, người ta vu oan giáo họa cho mình, người ta đem mình ra cửa quan, kiện cáo mình, đưa mình ra tòa đó, vân vân. Hoặc là ở trong quân trận sợ hãi, ở trong chiến trường á, hai bên đánh nhau, giáp lá cà đánh nhau, ở trong làn tên mũi đạn đó, nếu nhất tâm gì, xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì oán thù kia đều tiêu tan hết. Người đó được bình an, vô sự vậy. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện của Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng. Có một cái đoạn nói về năm đó ở giữa Trung Quốc và Nhật Bản và quân Tưởng, ba bốn bên đánh nhau dữ dội. Thì năm đó thì vừa chiến tranh là vừa gì? Nạn đói, lại vừa là gì? Dịch bệnh. Cho nên dân chúng là chết nhiều vô kể. Thì vậy mà người ta đem xác không kịp chôn nữa, đem bỏ xuống cái hang sau núi ở trong một ngôi chùa, đem cứ chất đống rồi đem nó vứt đổ xuống đó, chất đống lên cái hang, cái vách núi, cái hang núi. Thì có một cái điều lạ là có một cái xác của một bà cụ già, xác của một bà cụ già. Thì hôm trước thì thấy xác bà cụ ấy ở trên vẫn mặc bộ cái quần áo nâu ấy. Bà cụ cũng bị bệnh, cũng bị chết rồi, vẫn mặc bộ quần áo nâu ấy. Mặc có bộ quần áo nâu, cho nên mọi người phát hiện ra xác của bà cụ già mặc bộ quần áo nâu đấy. Thì hôm sau quân lính của triều đình với của cái lúc đó là còn cả triều đình đánh nhau nữa cơ, của triều đình rồi các thứ đánh nhau đem là gom xác là bỏ hết xuống đấy. Thì lại bỏ chồng lên gì cả hàng mét, cả hàng mét, hàng mấy mét là xác chết rồi. Nhưng hôm sau quân lính đến và người ta đến, dân làng đến bỏ người chết lên thì lại thấy xác bà cụ trồi lên trên. Ba bốn ngày như thế thì thấy lạ quá thì đem về, mọi người đem về mới báo cáo lên quan phủ. Quan phủ mới bắt đầu là thấy lạ mới bảo cho người đến xem. Đến thì bắt đầu đem hay là bà ấy còn sống, đi xem. Xem lại đem cho người giằng dây xuống vớt xác, đem xác bà ấy lên. Thì xác bà không hôi thối, bà đã chết rồi nhưng không hôi thối. Và ở trong túi áo của bà cụ lấy ra thì sờ vào cái cứng cứng thì lấy ra thì có một cái tờ điệp tờ điệp phó chúc vãng sinh. Thế cái điệp phó chúc vãng sinh của bà cụ thì trong tờ điệp có hình ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và mọi người mới biết là đây chính là một Phật tử. Một người Phật tử tại gia thường là hay tu tập, hay niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Cho nên mọi người thấy như vậy bắt đầu là thôi còn đem đi làm lễ trả tì cho bà cụ, tức là đem làm lễ hỏa thiêu đó. Khi đốt lên làm lễ trả tì của bà cụ thì lửa bắt đầu cháy lên được một tí thì thấy ở trên đầu ngọn lửa là có một hình một bông hoa sen hiện lên. Và trên bông hoa sen đó thì thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ở trên bông hoa sen đó. Phải đến mấy tiếng đồng hồ sau khi mà lửa tắt thì cái bông hoa sen với hình của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên ngọn lửa đó mới biến mất. và hương thơm ngào ngạt. Sau đó mọi người mới phát hiện ra đây có rất nhiều xá lợi của bà cụ già ấy, mới biết đấy là gì? Đấy là một Phật tử tu hành được chứng đắc. Cho nên vứt xác chết lên mấy hôm mấy lần rồi bà cứ xác chết của bà cụ cứ trồi lên, mọi người biết lên, vớt lên mới biết này. Đấy cũng là phương tiện để giả hóa cho, và từ đó thì nhân dân trong khu vực đó và vị quan ở trong khu vực đó là tin Phật và bắt đầu dựng cất cái ngôi chùa, ngôi am nhỏ nhỏ để thờ cái xá lợi của bà. Và không bao lâu thì dân chúng khu vực đó thoát được cái nạn tật dịch đó, cái bệnh dịch hoành hành ở cái khu vực đó. Và cuộc chiến tranh thì vẫn còn kéo dài đến mấy chục năm sau mới hết. Tuy nhiên cuộc chiến tranh thì mấy chục năm sau mới hết, cũng là cộng nghiệp của chúng sinh mà các quý vị. Nhưng mà đây nói với các chúng ta thấy, đấy, đó gọi là trong quân trận sợ hãi niệm danh hiệu Quan Âm thì oán thù tiêu tan hết. Rồi còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện về linh cảm ứng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Chúng tôi không có thời gian để kể hết các quý vị. Các quý vị có thể tìm cái quyển Quán Âm Lục, Quán Âm Cảm Ứng Lục để đọc mà xem. Sau này chắc mình cũng cho đạo tràng chúng ta cũng nên thì cho in lại cái quyển đấy, rất là hay. Cho in nữa, tái bản, cho in lại. Chúng ta chưa in bao giờ nhưng tôi sẽ tìm cái nhà xuất bản họ đã cấp phép, hoặc là tìm các cái chùa nào mà họ đã dịch cái bộ đó rồi thì chúng ta xin chúng ta in. Nếu họ cho in thì chúng ta in. Vì quyển đó rất là hay, nói rất nhiều những câu chuyện cảm ứng về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi tiếp theo văn kinh nói này, Quán Âm, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Diệu Âm, hơn tiếng thế gian âm, vì thế nên thường niệm. Thế nào là Diệu Âm, Quán Thế Âm? Diệu Âm ở đây á là chỉ cho gì? Cái tiếng Pháp Âm vi diệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á. Ngài dùng để gì? Để giáo hóa chúng sinh. Bất cứ ai nghe thấy tiếng nói Pháp của Ngài, Ngài dùng phương tiện thọ thân hình nào đi chăng nữa, nhưng nghe thấy được gì? Tiếng Pháp Âm vi diệu của Ngài thì liền phát Bồ Đề Tâm. Phạm Âm, Hải Triều Âm tức là gì? Là chỉ cho gì? Ngài thường dùng tiếng Phạm Âm để thuyết pháp, để giáo hóa, để độ sinh. Tiếng Phạm Âm này của Ngài tuyên thuyết ra thì giống như là gì? Là tiếng biển, sóng biển trào dâng vậy. Không bao giờ dừng nghỉ, không bao giờ không có vậy. Chúng ta cứ nghe tiếng sóng biển, không lớn thì nhỏ, không bao giờ hết vậy. Tiếng sóng vỗ rì rầm, tiếng chiều âm của sóng vỗ biển cả rì rầm, rì rào, từng lúc khoan, lúc nhặt, lúc to, lúc nhỏ, nghe cũng thế, rất là hay vậy, nghe quen thì rất là hay vậy. Cho nên tiếng Pháp Âm vi diệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài dùng phương tiện thường hay dùng Phạm Âm để thuyết pháp, giống như tiếng hải triều, tiếng tức là giống như tiếng sóng biển đó, rì rào rất là hay vậy. Hơn cả gì? Hơn là cả tiếng thì tiếng thế gian âm, tức là hơn là tất cả những tiếng âm thanh của thế gian, như là đàn ca sáo nhị rồi đàn bầu, đàn tranh rồi vân vân các thứ kỹ nhạc ở thế gian đó, cho dù tấu lên có hay cỡ nào cũng không bằng tiếng Pháp Âm vi diệu và tiếng gì? Tiếng Phạm Âm vi diệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Cho nên ở đây mới nói là hơn tiếng thế gian âm, vì thế nên thường niệm, niệm niệm mà chớ sinh nghi. Thế là Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta vì thế mới gì? Nên thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm niệm chớ có sinh gì? Sinh nghi ngờ. Quán Âm là bậc tịnh gì? Tịnh Thánh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rõ như vậy. Quán Âm là bậc tịnh Thánh, hay làm nơi nương tựa cho nạn chết khổ não, đủ hết thảy công đức, mắt từ nhìn chúng sinh, phúc tụ như biển lớn, cho nên cần đỉnh lễ. Đây là những lời dạy của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, đồng thời cũng cho tất cả đại chúng và tất cả chúng ta nghe thấy vậy. Đó. Sau khi nghe thấy Đức Phật tuyên bài kệ như thế, thì lúc bấy giờ Ngài trì địa Bồ Tát, trì là giữ, địa là gì? Là đất. Có vị Bồ Tát tên là Trì Địa, tức là gì? Vị Bồ Tát này là dùng cái thần lực của mình, dùng cái công đức, cái thần thông của mình để giữ cho gì? Trái đất này. Giữ cho gì? Cái cõi Nam Thiềm Bổ Châu, mình nói nôm là cái trái đất này gì? Nó được tồn tại lâu dài vậy. Theo gì? Ở khoa học thì nói là gì? Theo vật lý, theo cái vòng quay, cái sức hút của mặt trời, mặt trăng, trái đất, các vì sao mà nó được ở lơ lửng như thế này. Nhưng theo gì? Theo nhà Phật của chúng ta, ngoài cái giải thích cho khoa học ra, chúng ta còn nương vào thần lực của vị Bồ Tát này. Cho nên trái đất này mới thì nó mới trụ ra ở giữa không trung như vậy. À, đây cũng là một cái giải thích ấy, về gì? Về tôn giáo, về tín ngưỡng, về tâm linh, về Phật giáo của chúng ta. Đó, cho nên vị Bồ Tát trì địa Bồ Tát này là vị Bồ Tát cựu trụ ở thế giới Sa Bà này, nương vào thần thông, công đức và nguyện lực của Ngài, cho nên thế giới của chúng ta này mới trụ được ở giữa hư không như thế này. Cũng giống như Đức Phật A Di Đà vậy, Ngài xây dựng lên thế giới Tây Phương Cực Lạc bằng gì? Bằng cái hạnh nguyện, bằng cái công đức tu hành trải qua gì? Năm đại kiếp của Ngài mới xây dựng được lên thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế vậy. Đó. Thì thế giới này sở dĩ mà nó đi đúng quy luật xuân hạ thu đông như vậy. Đó là gì? Nhờ sức thần thông và công đức của vị Đại Bồ Tát tên là Trì Địa Bồ Tát này vậy. Thế có người nói rằng, thế tại sao mà Bồ Tát lại có chỗ thì lúc thì cho động đất, lúc thì cho sóng thần, lúc thì cho lở núi, lúc thì cho thế này thế nọ thế kia vân vân. Xin thưa các quý vị, vì chúng sinh gì? Khởi tâm ác, chúng sinh làm những việc ác, cho nên chúng sinh phải chịu cái nghiệp quả mà chúng sinh tạo thôi. Chư Phật Bồ Tát các ngài dạy chúng ta rồi, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Làm được như thế thì thế giới chúng ta sẽ không có tai nạn, không có hỏa tai, không có dịch bệnh, không có sóng thần, không có chết chóc, giống như cõi Tây Phương Cực Lạc, giống như cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Phật đó, được sư vậy. Nhưng do gì? Thế giới chúng ta con người quá tham lam, quá tàn nhẫn, quá độc ác, anh em nó còn mưu hại lẫn nhau, bạn bè còn gì mưu hại lẫn nhau, quốc gia này thì muốn mưu hại quốc gia kia, xâm lấn quốc gia kia, tàn sát diệt chủng quốc gia kia, loài này thì ăn giết loài kia. Chính vì cái tâm tham ấy, cái nghiệp ác ấy, cho nên mới có những tai nạn xảy ra vậy. Đó là do cộng nghiệp, chính do con người chúng ta tạo nên vậy. Còn Ngài Trì Địa Bồ Tát và mười phương chư Phật Bồ Tát ba đời các ngài đều mong muốn cho chúng ta làm theo những lời dạy của những bậc giác ngộ như chư Phật Bồ Tát. Nhưng đâu tại là do chúng ta không làm mà thôi. Cho nên chúng ta không thể trách chư Phật Bồ Tát tại sao không thương chúng sinh, tại sao không giúp thế gian, vân vân thế, vân vân. Đó. Nhân quả Phật Bồ Tát dạy chúng ta, nhưng chúng ta không tin, không theo, không làm thì làm sao mà được an vui hạnh phúc được. Chúng ta vẫn cứ tạo tác, vẫn cứ sát sinh hại vật, vẫn cứ gì cướp của giết người, vẫn cứ làm những việc xấu ác tày đình tày trời thì cộng nghiệp chúng ta sẽ còn phải thọ báo đau khổ, chết chóc, bệnh tật đủ thứ ở thế giới này, không biết bao giờ cho dừng. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới khuyên chúng ta thì có một thế giới rất là trang nghiêm thanh tịnh, đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. khuyên chúng ta nên cầu sinh về đó để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, không bao giờ bị cái cảnh sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ nó chi phối, nó lôi cuốn và nó dẫn dắt chúng ta nữa. Đó. Ở đây chúng ta mới thấy sau khi nghe Đức Phật nói về bài kệ xong thì chỉ địa Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy đi đến trước Đức Phật cung kính và chắp tay tác bạch Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có chứng sinh nào được nghe phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát, sức thần thông rộng lớn, đạo nghiệp tự tại này, thì phải nên biết rằng công đức của người đó nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được. Ở đây chúng ta thấy chỉ địa Bồ Tát, vì Bồ Tát thì cựu trụ lâu nhất ở thế giới á. Chúng ta này, coi Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta này, ngài đã từng thân cận vô số các Đức Phật quá khứ, và đến bây giờ là Đức Phật hiện tại là Đức Phật gì? Thích Ca Mâu Ni này. Và ngài thấy biết bao nhiêu lần sinh diệt, diệt sinh của thế giới này. Bao nhiêu lần phát triển cũng như đến bao nhiêu lần là biến thế giới này thành hoang sơ, thành tan rã, hoang sơ và chết chóc và tiêu điều. Thế giới này ngài đều chứng kiến hết, cho nên ngài mới bạch với Đức Phật là nếu có chúng sinh nào nghe thấy phẩm phổ môn của Đức Quán Thế Âm này, tức là nghe được lời Đức Phật nói về phẩm phổ môn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thứ 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó, thì nên biết rồi này, người đó là được công đức vô lượng vô biên, người đó thì đã gieo trồng cái căn lành với Tam Bảo, với Phật Pháp, với Đức Quán Thế Âm là nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy, chứ không phải là ít vậy. Nghe đó là khó rồi, và được tin theo và hành trì thọ trì đọc tụng theo được nữa thì phải biết rằng người đó được công đức vô lượng vô biên, và cũng phải biết rằng người đó là đã nhiều đời nhiều kiếp đã từng gặp Phật, nghe Pháp, và nay mới có đủ công đức phúc báo được gặp, được nghe, được hiểu, được tin và theo được, hành theo được vậy đó. Cho nên chúng ta thường hay nghe các cụ các tổ ngày xưa nói gì, Phật Pháp nan văn, chúng sinh nan ngộ, là như thế. Nói đầy đủ là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng sinh nan ngộ. Đó. Là thân người khó được, Phật Pháp đã khó nghe. Và Phật Pháp đầu tiên là nhân thân nan đắc, là thân người khó được. Phật Pháp và nan văn, tức là Phật Pháp và khó nghe. Chúng sinh nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, chứ không phải là nói nhầm, nói nhanh còn nói nhầm. Chúng tăng nan ngộ tức là gì? Chúng tăng khó gặp, tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Đó. Đấy. Xin lỗi các vị, nói nhanh quá lại bảo là nhân thân nan ngộ, tức là chúng tăng nan ngộ. Nhân thân thì nan đắc, tức là thân người khó được. Phật Pháp nan văn, tức là Phật Pháp khó nghe. Chúng tăng nan ngộ, chứ không phải là chúng sinh nan ngộ. Nhầm, xin lỗi các quý vị, nói nhanh quá. Đấy, chúng tăng nan ngộ, tức là chư tăng, chư tôn đức tăng đi xuất gia chân chính, chúng ta khó được gặp vậy. Nếu mà ai mà gặp được thì nhất tâm tín thọ vùng hành thì mà tu thì công đức vô lượng. Sau khi nghe chỉ địa Bồ Tát bạch với Phật như vậy thì Đức Phật lúc đó thì khi ấy Đức Phật nói phẩm phổ môn này, tức là Đức Phật nói xong phẩm phổ môn này ở trong cái pháp hội trên núi Linh Thiếu Sơn đó, thì trong chúng lúc bấy giờ thì có 84,000 chúng sinh phát tâm. 84,000 chúng sinh đều phát tâm cầu vô thượng bồ đề, đồng thành ngôi chính giác. Tức là có 84,000 chúng sinh ở trong pháp hội ấy đều phát bồ đề tâm và cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, và những vị đó thì đều sẽ được thành Phật. Và đây chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 chân ngôn viết án đa lị, đa lị đốt, đa lị đốt, đa lị đốt, đa lị sa ha. Tức là nói về gì? Nói về cái bài chân ngôn viết án đa lị, đa lị đốt, đa lị đốt, đa lị sa ha này. Tức là đây là bài thần chú. Chân ngôn tức là bài thần chú. Xong rồi chúng ta đọc tiếp là bài căn bản thần chú diệt hết thảy tội chướng được sinh về tịnh độ, tức là bài chú vãng sinh đó. Xong rồi tán liên trì Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát ba lần đó. Thế là đó là hết đó. Vào thời kinh quyển thượng. Và ngày mai thì chúng ta học vào bài khai thị thứ tư trong pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.